Thank you. đau thương. Sống tâm anh thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết sang là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biết đời.
Tâm thân đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Nhưng sợ thân như vậy không chỗ nào thôi thân thấy được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bụt-tha-gia. Con vô thường không chính, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 9 tháng 4 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay bốn hạng người dụ như cái chổi sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Trác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập sinh tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay nghĩa vụ pháp ngày 9 tháng 4 năm 2011, bốn hạng người dụ như cái chòi Ambubana Bugala. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Trác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Chúng con kính đại lễ sư trưởng, kính đại lễ chư tôn giáo quý Phật tử. Thưa vị, bài học ngày hôm nay là một bài học đặc biệt có nhiều kỷ niệm đối với cá nhân của chúng tôi. Và tất cả chúng ta đều biết rằng từ Ấn Độ sang đến các quốc gia Phật giáo Đông Nam Á và riêng tại Việt Nam thì xoài lây rất là quen thuộc. Cái quen thuộc mà đôi khi chúng ta sống ở về quê là tự hào nghĩ là mình biết nhiều về xoài. Chứ tôi nhớ là còn nhỏ khi mà đọc đoạn kinh này thì đã có một lần trước tôi bày tỏ thì ý kiến của Thượng Tọa Tuệ Siêu là bài kinh này có điểm không có ổn, là bởi vì xoài mà cái bào nó chín mà nó có cái vị chua, tức là cái vị nó vẫn chưa ngọt á, thì cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà không thể đâu có trái xoài mà nhìn nó vẫn xanh mà thật sự nó đã chín rồi. Tại vì chúng tôi sống ở miền quê thường là như vậy. Ngày quý vị lớn lên sang bên Thái Lan đó, thì mới biết rằng ở Thái Lan có một loại xoài xanh. Nhìn thì chúng ta cứ nghĩ rằng xoài non, chưa có già nữa, đôi khi có màu xanh hơi đậm một chút, nhưng mà lại xoài ngọt, đến lúc có thể hái, có thể thu hoạch ăn được. Thì chúng ta nói một cách gọn như vậy là xoài thì có những thứ bên trong nó chín nhưng mà thật sự nó chưa chín. Có những loại xoài nhìn thấy là chín rồi, nhìn nó chưa chín nhưng mà nó lại ngọt. Thì có những loại xoài nhìn thấy nó chín mà thật sự nó chín, và có những loại ở ngoài nó xanh và ở trong nó vẫn chua. Thì có bốn loại được có, được thí dụ cho bốn hạng người. Thí dụ đến như thế nào, chúng ta hãy nghe đoạn tính kinh nghiệm hôm nay, và sau đó là bài giảng của Đại Đức Pháp Tình về đề tài này. Chúng tôi xin mời quý Phật tử quan hệ đọc cho phần tính kinh.
Bài học hôm nay diễn ra phát ngày 9 tháng 4 2011. Bốn hạng người dụ như trái xoài. Ambu Padma Kukala. Có bốn loại trái xoài: xoài sống Amo có màu chín Pakawani, xoài chín Bako có màu sống Amawani, xoài sống có màu sống, xoài chín có màu chín. Cũng vậy, có bốn hạng người này dụ như trái xoài xuất hiện trong đời. Thế nào là bốn hạng? Hạng sống có màu chín, hạng chín có màu sống, hạng sống có màu sống, hạng chín có màu chín. Hạng người sống có màu chín là sao? Ở đây, đối với hạng người, cách bước tới, bước lui, nhìn tới, nhìn lui, tay chân co duỗi, mang y bát, tăng và lê, thấy khả kính, ba sa đi căn. Nhưng người ấy không hiểu như thật đây là khổ, không hiểu như thật đây là khổ tập, không hiểu như thật đây là khổ diệt, không hiểu như thật đây là khổ diệt khổ hành lộ. Như vậy là hạng người sống có màu chính, cũng như cái xoài sống có màu chính. Hạng người này ví dụ như thế. Hạng người chính có màu sống là sao? Ở đây, đối với một hạng người, cách bước tới, bước lui, nhìn tới, nhìn lui, tay chân co duỗi, mang y bát tăng và lê, thấy không khả kính. Nhưng người ấy hiểu như thật, đây là khổ. Hiểu như thật, đây là khổ tập. Hiểu như thật, đây là khổ diệt. Hiểu như thật, đây là khổ diệt hành lộ. Như vậy là hạng người chính có màu sống. Cũng ví như trái xoài kia, chính có màu sống. Hạng người này thí dụ như thế. Hạng người sống có màu sống là sao? Ở đây, đối với một hạng người, cách bước tới, bước lui, nhìn tới, nhìn lui, tay chân co duỗi, mang y bát tăng và lê, thấy không khả kính, người ấy cũng không hiểu như thật, đây là khổ, không hiểu như thật, đây là khổ diệt hành lộ, vân vân. Như vậy là hạng người sống có màu sống, cũng ví như trái xoài kia sống có màu sống. Hạng người này ví dụ như thế. Hạng người chính có màu chính là sao? Ở đây, đối với một hạng người, cách bước tới, bước lui, nhìn tới, nhìn lui, tay chân co duỗi, mang y bát tăng và lê, thấy khả kính, người ấy cũng hiểu như thật, đây là khổ, vân vân, hiểu như thật, đây là khổ diệt hành lộ. Như vậy là hạng người chính có màu chính, cũng ví như trái xoài kia, chính có màu chính. Hạng người này, thí dụ như thế. Đây là bốn hạng người, dụ như trái xoài, có mặt xuất hiện trong đời. Trích từ Tạng Diệu Pháp, Bộ Nhân Chế Định, Ngài Trưởng Lão Tự Sự Dịch, Pháp Sư Giác Giới Sang Định. Chúng con cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Tham Ma. Nam Mô Sang Thầy. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ thường tọa sư, con kính đảnh lễ sư trưởng thường tọa Giác Đẳng, Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? À? Xin cho hỏi là quý vị nghe rõ không? Dạ, rõ mà hơi nhỏ hả? Dạ, thôi bây giờ cũng cố gắng đi xa rồi. Đây, chúng tôi không có cầm mic, cái máy nó có cái tự, có cái hệ thống thu âm luôn, nên là không có cầm mic.
Dạ. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài học với cái tựa đề là ví dụ hàng bốn hạng người, ví dụ như cái trái xoài. Dạ, ví dụ như cái trái xoài. Thì chúng ta đã nghe cái phần chánh văn, phần chánh văn này thì MC đọc cái đoạn chánh văn hôm nay, tức là nói đến bốn cái loại xoài, loại xoài mà nó có sống, nhưng mà nó thấy cái màu của nó là cái màu chín, có loại xoài chín nhưng mà lại thấy cái màu sống, có loại là nó đã sống thì nó lại có cái màu sống luôn, rồi cái loại mà nó chín thấy được cái màu chín của nó nữa. Thì ở đây được ví dụ như là bốn cái hạng người ở trong cái phần chánh văn này. Đức Phật ngài ví là có hạng người sống nhưng mà thấy được cái có được cái màu chín, rồi cái hạng người mà chín mà thấy được cái màu sống, rồi cái hạng người vừa sống mà lại có cái màu sống luôn, rồi cái hạng người cuối cùng là hạng người mà vừa chín mà lại có màu chín. Cái chín và sống ở đây có nghĩa là một cái hạng người thứ nhất á, chúng ta hiểu rằng là được ví dụ chín và sống ở đây có nghĩa là một cái người chín, hiểu là giống như là một cái sự hoàn thiện, hoàn thiện cả hai mặt. Ở đây là hoàn thiện cả cái mặt mà trong cả cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi nói năng, nó có một cái dung sắc hay là có một cái biểu hiện để cho người khác thấy thấy cái người đó có một cái kính. Rồi cái sống ở đây nghĩa là một cái người chưa hoàn thiện ở một mặt nào đó. Chúng ta hiểu là như vậy, nếu mà đọc theo phần chánh kinh là chúng ta thấy như vậy. Như vậy thì với một cái hạng người thứ nhất có nghĩa là hạng người mà bước tới, bước lui, nhìn tới, nhìn lui trong các cái quay nghi ấy, thì người đó có một cái các cái hành vi hay là các cái quay nghi để cho người khác hạ kính, thấy rất là kính. Nhưng mà cái người đó lại không có hiểu về bốn cái sự thật là khổ tập diệt đạo. Còn cái hạng người thứ hai mà chúng ta hiểu ở đây là hạng người mà tuy rằng cái hành vi của những vị đó đi đứng nằm ngồi, các cái cử chỉ nói năng của vị đó không có cái oai nghi, không có cái oai nghi không được đầy đủ, nhưng mà vị đó lại hiểu được ở trong cái bốn sự thật, tức là thấy được bằng cái trí đạo của mình, hay là thấy được bốn cái tứ diệu đế, tức là bốn cái sự thật khổ tập diệt đạo. Rồi cái hạng người thứ ba ở đây được ví dụ như là một cái người mà vừa là ở bên ngoài hình thức quay nghi đi đứng nằm ngồi, cái vị đó không có được cái quay nghi tế hạnh, và ngay cả ở bên trong vị ấy cũng không có thấy được bốn cái sự thật, không có thể giác ngộ được bốn cái sự thật, tức là khổ tập diệt đạo. Và cái hạng cuối cùng là vừa có cái quay nghi và đi đứng nằm ngồi, biểu hiện tư cách phong cách, vị ấy luôn luôn có một cái quay nghi đứng đắn, nhưng mà vị ấy cũng lại thấy được bốn cái sự thật, thấy được bốn cái sự thật, thấy được sự khổ tập diệt đạo. Như vậy thì đọc qua cái phần chánh văn này, chúng ta cũng biết được là trong cái cuộc sống tu tập, trong một đời sống tu tập là một quá trình dài mà chúng ta đòi hỏi một cái vị hành giả phải hoàn thiện cho mình. Hoàn thiện ở đây là hoàn thiện cả giới hạnh, oai nghi, hay là cả cái việc mà mình biết rằng cái tâm của một người phàm phu đó thì thường có những cái bụi bợn nhơ cố quế của phiền não, và do vậy đó thì làm sao để giác ngộ được và làm sao để loại trừ được những cái phiền não. Cái phiền não là những cái bụi nhơ, những cái cấu quế làm cho cái sự do đời sống luân hồi sinh tử dài dẳng. Như vậy thì cái việc quan trọng nhất là cái việc mà hoàn thiện cả hai mặt, hoàn thiện cả hai mặt, tức là cả về mặt bên ngoài, tức là về cả phong cách, tư cách nói năng hay là quay nghi đều được hoàn thiện. Thì cuộc tu là như vậy, như như là một cái sự loại trừ phiền não, và vừa có giới hạnh, chánh hạnh, và vì ấy chứng đạt được những cái điều mà cần chứng đạt. Mà ở trong kinh thì chúng ta biết rằng các vị được gọi là một vị gọi là đầy đủ cả minh và hạnh. Minh và hạnh tức là biết rõ, thấy rõ và giác ngộ được là các cái hạnh nghiệp của các vị đó. Thì đọc qua cái đoạn kinh này chúng ta biết rằng để mà có được một cái đầy đủ như vậy đó, thì phải nói rằng là một bậc chánh đẳng chánh giác á, là một bậc đúng với cái nghĩa là một bậc có đầy đủ cả minh lẫn hạnh, một bậc chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì một cái đời sống á, ở đây đó, khi mà mình nói đến cái hạng người thứ nhất là cái hạng người mà sống, người tuy rằng là thấy cái hình tướng là sống nhưng mà lại có cái màu chính. Ở đây thì chỉ cho một cái người thứ nhất là ở một người mà bước tới bước lui. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là ở trong các luật quay nghi á, các cái trong luật á, thì các quay nghi ở bên ngoài á, người ta có thể đi đứng nói năng hay làm cái gì đó bằng một cách theo cái sở thích của mình, theo cái ý của mình. Tức là mình thích làm sao thì mình làm vậy, mình thích nói sao thì mình nói vậy, thậm chí không có suy nghĩ và làm. Rồi trong các cái việc làm á, dễ dàng có một cái sự dục chạc, dội dã. Nhiều khi rồi trong cái việc dục chạc, dội dã đó đó, thì sinh ra những cái lỗi lầm. Nhưng mà đối với một cái vị mà xuất gia đó, cái vị xuất gia, đây có nghĩa là một cái người mà đi tới đi lui, hay là các quay nghi có khả kính, tức là trong luật á, thì chúng ta biết rằng là một vị đi tới đi lui, Đức Phật dặn rằng là hãy đi ra, khi mà đi ra ngoài sớm là trong luật á, thì khi mà đi không được ngó tới ngó lui, không được quơ tay quơ chân và lưng y cho kính người khi đi vào trong sớm. Đó là một trong những cái 75 ưng học pháp. Giống như là một người mà cái vị xuất gia đó, lúc nào cũng nghĩ mình một người mà có cái có hình tướng, tức là có một cái tướng mạo khác hơn người thế gian, tức là đầu tròn da vuông, một cái người mà cạo đầu theo cái hình thức là cạo đầu, mang cái chiếc y này, tức là mang pháp phục của một bậc sa môn. Và do vậy thì phải giữ cái hạnh của một vị sa môn khi đi đứng nói năng. Ở bên ngoài thì người ta thích nói gì người ta nói, nhưng mà người tu sĩ thì có lẽ là không phải vì vậy mà mình thích nói gì nói. Và trước khi mình nói mình cũng phải suy nghĩ, hay hoặc là mình cử chỉ gì đó, đi đứng nằm ngồi đều có cái quay nghi đó. Nhưng mà ở đây cái hạng người thứ nhất, chúng ta biết rằng cả đi tới đi lui, giống như một người mà luôn luôn có cái sự thu thúc. Chúng ta biết rằng có những người đó, tuy rằng là họ ra cái vẻ, và ra cái vẻ, ra cái vẻ là giống như là mình là một cái người có cái sự đoan trang, hay là có cái sự thu thúc, ngồi đâu thì ngồi ra cái nghiêm. Tuy rằng không phải là mình làm ra cái vẻ đó, nhưng mà trong cái sự thu thúc, trong cái nghĩa là mình có biết mình trong mọi cái việc, trong mọi cử chỉ, trong mỗi việc làm, trong mỗi lời nói, đi đứng nằm ngồi, mình luôn luôn biết mình ở trong cái phận sự của một vị xuất gia. Thì mình có thu thúc như vậy đó là đúng theo cái nghĩa là mình có một cái sự kiềm chế, hay là có một cái sự biết mình. Nhưng mà có người á, thì tự khi mà không có người á, thì lại là có người mình á, nó không có một cái sự thu thúc. Nhưng mà có người khác, chỗ đông người, cái tự ra mình la vẽ, mà người ta gọi là thu thúc cò đó, người ta gọi là thu thúc cò, làm ra cái vẽ như là mình là đạo mạo tiên phong, nhưng mà sự thật ra thì mình không có những cái thu thúc đó, hay là mình không có được cái sự điều phục do các cái quay nghi. Đức Phật ngài dạy rằng một người mà có cái hình tướng xuất gia đó, thì cái vị đó phải biết mình, đi đứng nói năng. Mình ở bên ngoài thì người ta thích nói gì người ta nói, thích làm gì người ta làm, thích ăn gì người ta ăn, hay hoặc là thích sinh hoạt cái gì người ta sinh hoạt. Nhưng mà đối với một người tu hay là một vị mà đặc biệt là một vị mà có hình tướng xuất gia, thì cái vị đó phải biết mình nên làm cái gì, làm cái gì mà nó không có hại cho cái đời sống phạm hạnh của mình, không làm cái gì mà có hại cho những người khác, hay hoặc là không làm những cái gì mà làm ảnh hưởng đến tăng đoàn, hoặc là chúng ta làm cái gì mà làm ảnh hưởng đến cái việc mà tu tập phạm hạnh của mình, thì cái việc đó cần nên làm. Nhưng mà khi mà nó có tổn hại đến những điều đó thì cái vị xuất gia cũng không có làm những điều đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là với cái hạng người thứ nhất được ví như là cái người mà có cái sự thu thúc để cho người khác có cái khả kính, nhưng mà ngược lại đó thì cái vị ấy cũng chưa có thể thấy được, thấy được cái bốn cái sự thật, thấy được bốn sự thật. Thấy được bốn sự thật ở đây đồng cái nghĩa, chữ thấy ở đây có nghĩa là cái trí nhận biết. Xin thưa quý vị rằng cái trí nhận biết ở đây là cái trí ở trong một cái nghĩa trí văn, hay là trong một cái sự cái trí tu của mình. Mình ở đây chưa có phải là nói đến cái sự chứng đắc, nhưng mà mình chỉ nói đến cái người mà hiểu qua cái bốn cái sự thật đó, hiểu về khổ, hiểu về tập, hiểu về diệt, hiểu về đạo. Mà trong bốn cái sự thật đó là bốn cái điều mà Đức Phật được nêu từ ở ngay cả những cái bài phát đầu tiên mà Đức Phật thường nhắc. Và trong những cái bài kinh ấy, là thường là Đức Phật thường nói đến, liên hệ đến những cái pháp tu tập, hay là liên hệ đến những cái phiền não, hay hoặc là liên hệ đến sự chứng đắc, hay là liên hệ đến sự giải thoát. Thì những cái điều đó nó liên quan đến bốn sự thật này. Những cái pháp mà Đức Phật ngày dạy là liên quan đến bốn sự thật. Giống như trong kinh dụ giống chân voi, Đức Phật ngày dạy rằng trong tất cả các thiện pháp thì không có nằm ngoài ở trong tứ đế, tức là bốn cái sự thật khổ tập diệt đạo. Ở đây thì một cái người đó không hiểu về bốn sự thật, mặc dù là có cái sự thu thúc, có cái sự biết mình, nhưng mà cũng chưa có thể hiểu, hay là chưa có thể hiểu ở trong cái nghĩa là mình hiểu được sự khổ. Bởi vì một người mà hiểu được sự khổ trong ngay cả những cái trí phàm phu đó quý vị, cái trí phàm phu mà mình hiểu được cái bản chất của thế gian là khổ, nó khổ về của thế gian, nó khổ của các pháp hữu vi, nó khổ của thân này, nó khổ của cái gọi là hữu, các pháp hữu vi đó, nó cả thân và tâm á. Thì khi mà mình thấy biết khổ như vậy thì mình mới có thể nhàm chán, hay là có thể là mình có thể nhận chân được, hay hoặc là mình có thể tạm ngưng lại những cái hoạt động mà nó có thể dẫn đến cái sự thoái đọa ở trong đời sống. Là vì vậy cho nên là khi mà mình còn đắm nhiễm ở trong cuộc đời thì mọi cái hành vi của mình á, mình không có kiểm soát được, và do đó thì mình tạo nhiều cái nghiệp bất thiện, hay hoặc là mình bị lầm lỗi, gây ra cái lầm lỗi mà không biết được cái lầm lỗi, phát xuất từ những cái điều mà chúng ta không hiểu những điều đó. Mà không hiểu những điều đó thì rõ ràng là còn cái vô minh rất là nhiều. Để chúng ta hiểu rằng một cái người mà có một cái trí văn, dù là hiểu chưa phải là một cái trí của trong tâm, trong thánh đạo, cái trí của một bậc thánh, nhưng mà mình hiểu được bản chất đó thì ít ra trong cuộc đời mình không đắm nhiễm lắm, ít ra trong cuộc đời mình không có đắm nhiễm. Là vì mọi việc đó, thì rõ ràng chúng ta biết rằng là có khi thì mình lại có lắm lúc thì mình lại quên mình. Nhưng mà lúc thì mình do mình hiểu như vậy cho nên là khi mà mình một lúc nào đó chợt tỉnh ra, mình biết rằng những cái lỗi lầm, hay là những cái việc, cái hành vi lời nói của mình nó có sai lầm, hay là làm những cái hành vi như vậy làm cho tâm của mình nó bị ô nhiễm. Và do vậy thì mình dừng chân lại ở tại điểm đó, và mình lại giống như là một bước bước qua, một bước bước đến, đôi ba bước bước đến thì mình cũng phải dừng chân lại, rồi mình lại tiếp tục bước nữa. Thì cái người mà có bước đó thì họ sẽ đến đích điểm trong sớm, không sớm thì muộn, họ sẽ đến đích điểm. Nhưng mà cái người mà không biết được cái lối của mình đi thì thật sự đó là cái sự nguy hiểm cho cái đời sống tu học. Và cái đó là cái hạng người thứ nhất mà Đức Phật ngày dạy ở đây, là hạng người mà tức là hạng người sống mà có màu chính, tức là có sự thu túc, oai nghi, có cái oai nghi, có cái oai nghi, có cái tế hạnh. Tuy vậy nhưng mà vị ấy cũng chưa có thấy được cái sự bốn cái sự thật thấy được ở trong cái tâm thiện của mình, hay là thấy ở trong tâm đạo của mình, tức là cái trí tuệ phát sanh lên. Cái thứ hai ở đây đó là quý vị biết rằng cái người mà được chỉ cho cái hạng người thứ hai là người mà tuy rằng thấy họ chính, thấy tuy rằng họ có một cái chính, nhưng mà lại họ có cái màu sống, thì giống như là cái người mà có các quan nghi á, thì không khả kính lắm. Dạ. Cái hành vi á, thì không khả kính lắm. Nhưng mà vì ấy không khả kính ở đây đó, thì quý vị biết rằng nhiều khi đó, thì trong những cái phút thơ quên mình, trong những cái phút quên mình, trong những cái phút quên mình đó, thì họ không có kiểm thúc được họ qua cái cách đi đứng nói năng. Mặc dù đối với cái bậc A-la-hán thinh văn á, thì các vị ấy còn dư sót những cái gọi là tiền khi nghiệp, tiền thiên tật, xin lỗi quý vị. Thì tuy rằng còn dư sót những cái tiền thiên tật khác với một bậc mà chánh đẳng chánh giác, bởi vì một bậc chánh đẳng chánh giác ấy, thì các ngài hoàn hảo về cả các mặt. Như vậy thì đối với một vị mà hoàn diệt hoàn hảo các mặt á, thì được cái vị đó chỉ có một bậc chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà các bậc thanh văn á, thì có những vị có những cái tiền thiên tật, tức là những cái thói quen. Ở trong kinh á, chúng ta biết rằng có những vị đó, thường thường chúng tôi cũng quên là nhớ có một cái vị á, tức là đi qua nhảy, khi mà đi qua một cái đường mương như vậy, cái vị đó nhảy qua cái bờ mương, chứ không có bước từ từ, không có từ từ chậm rãi mà đi, mà vị ấy nhảy qua. Thì cái điều đó, đó có thể rằng do là còn dư sót lại cái nghiệp của quá khứ, cái tiền thiên tật của quá khứ. Nhưng mà nói như vậy đó không có nghĩa là những vị này còn cái tối hư tật xấu, cái đó là chẳng qua là chỉ là cái tiền thiên tật nó còn dư sót lại thôi, không phải là những cái mà biểu hiện hay là những cái còn dư sót của phiền não. Một bậc A-la-hán thì không còn dư sót của phiền não, mặc dù là A-la-hán kinh văn có những vị còn còn sót những cái tiền thiên tật đó. Thì ở đây đó, tuy rằng các vị đó, đó là trong cái hành vi nhiều khi rồi không có cái để rồi cái quan nghi đó, nó không có một cái mà để cho người khác đáng kính trọng, nhưng mà vị ấy hiểu được. Chúng ta loại trừ những cái việc mà một vị đó, đây là chỉ nói đến những cái việc nhỏ, không phải là những cái việc mà sai phạm. Như chúng ta biết rằng ở Trung Hoa đó có cái mẫu chuyện, cái câu chuyện gọi là chuyện mà Tế Điện Hòa Thượng đó. Dạ. Tế Điện Hòa Thượng là người Trung Hoa họ dựng lên để nói lên cái tính chất phi đạo, Bồ Tát phi đạo của một hệ tư tưởng sau này, mà tự là cho rằng cái điều đó là điều đúng. Mà thật sự ra khi chúng ta biết được là ông Tế Điện Hòa Thượng đó, là ông mà có cái hành vi giống như là uống rượu, rồi thậm chí làm những cái điều mà trái ngược đi những cái điều chính đáng, để cho, nhưng mà ông lại đưa cái tinh thần Bồ Tát đạo lên. Điều đó để nói rằng là cái điều đó, đó nó là do một số cái hệ tư tưởng sau này tự phất đại lên vấn đề. Mà khi nhiều khi chúng ta nhìn vào cái mẫu chuyện đó, rồi chúng ta nghĩ rằng là các bậc Bồ Tát hay các bậc A-la-hán còn những cái điều mà quái quắc như vậy, thật sự ra những điều đó không có, và những điều đó đâu không có. Một bậc A-la-hán là một bậc hoàn thiện của chính mình, không phải những cái lỗi lầm lớn, những cái gì mà như chúng ta biết rằng với một người mà ngay cả những người phàm phu, vì ấy trì lực, vì ấy trì lực một cách chân chánh, thì vì ấy cũng biết được làm cái gì mà nó có tác hại cho đời sống phạm hạnh của mình, thì vì ấy còn không làm, hoặc là vì ấy thấy rằng làm cái gì, nói năng hay hoặc là hành động cái gì, cử chỉ cái gì, mỗi cái cử chỉ lớn nhỏ mà nó có tác hại cho mình, cho người, tác hại cho đời sống phạm hạnh của mình, hoặc là làm ảnh hưởng đến cái giáo đoàn, tăng đoàn, hoặc là ảnh hưởng đến những người khác, làm tổn hại đến người khác, thì người đó còn không làm, huống chi là đối với các bậc A-la-hán. Như vậy thì những cái hình ảnh mà chúng ta thấy giống như là Tế Điện Hòa Thượng, thì cái hình ảnh đó chỉ là nói được dựng lên sau này về một số hệ tư tưởng cho rằng những cái điều đó là những cái điều chính đáng, mà sự thật chúng ta nhìn thấy là quá quá, tức là những cái điều mà nó sai lệch đi. Thì ở đây với cái hạng người thứ hai mà chúng ta biết rằng, tuy rằng mỗi cái hành vi và cái mỗi hành vi của những vị đó không có đáng khả kính lắm, nhưng mà vị đó lại vị đó lại thấy được bốn cái sự thật này, thấy được khổ tập diệt đạo, thấy được khổ tập diệt đạo. Thấy ở đây tức là cái trí tuệ mà vị ấy biết được ở trong cái nghĩa là thấy được bằng cái trí tu tập của mình, hay hoặc là ở cái mức độ tu tập, hay là cái ở cái mức độ đoạn trừ, thì vì vậy cho nên cái người thứ hai này là cũng là một cái tuy rằng ở bên ngoài hình thức thì không có một cái gì mà chúng ta thấy đáng khả kính lắm, nhưng mà vị ấy lại thấy được bốn cái sự thật đó. Cái quan trọng là đời sống là mình hiểu được cái đời sống luân hồi nó như thế nào, nó khổ hay là nó như thế nào, và khi nào mà mình thấy được cái điều đó thì mình mới có thể tu tập, giống như là cái hình ảnh mà chúng ta thấy cái trái xoài, hay là thấy một cái người mà có cái hình ảnh tuy là không khả kính nhưng mà vị ấy lại hiểu được cái bốn sự thật đó, tức là thấy được cái thấy được cái khổ, thấy được cái tập, thấy được cái diệt đạo, thấy được cái khổ là cái mà tích trụ, cái đạo, cái tập tức là cái nguyên nhân nguồn gốc để sanh ra cái khổ đó, và thấy được cái đường lối để mà đi, để mà tu tập, và thấy được cái sự an lạc là chính đắc, vượt khỏi ra những cái phiền não. Và đây là cái hạng người thứ hai mà ở trong cái đoạn kinh này được ví dụ. Và cái đoạn kinh thứ ba, chúng ta thấy một cái hạng người thứ ba ở đây, tức là một hạng người sống, có một sống, là vừa là không có sự tự thu thúc của chính mình, tức là oai nghi tế hạnh cũng không có, nói năng thân thì sát sanh trộm cắp tà hạnh, khẩu thì nói dối, nói những lời độc ác, nói những lời chia rẽ, và tâm luôn luôn chất chứa những điều tham ác sân ác, hoặc là những điều tà kiến ác, và vì vậy cho nên khiến cái hành động của họ sai lầm, sai lầm tức là phạm nhiều cái lỗi lầm, tạo nhiều cái nghiệp bất thiện do tâm của họ bất thiện. Và ở đây đặc biệt đối với họ là càng mù mờ hơn, là không hiểu cả cái hiểu về bản chất của cuộc đời, cả cái hiểu về cái tính chất của cuộc đời cũng không hiểu được, không thể có một chút về tỉnh ngộ. Mà ở đây đó là chính vì cái vô minh quá dày đặc, tức là vô minh là cái pháp bất thiện, là một cái cấu quế của phiền não, làm cho tâm của cái vị đó không thể thấy được cả trong cái trí bình thường của mình nhận ra rõ. Mặc dù á quý vị biết rằng ở mức độ mà cái vị mà tu nhận biết ở trong cái trí của một cái người phàm phu nó không phải như là trí của cái bậc thánh, nhưng mà mình nhận ra, ví dụ như quý vị thấy rằng là mình có biết rõ những cái điều gì, hoặc là mình có nhàm chán những cái điều gì, mình rất là bình thường với những cái vật đó, những cái điều mà mình biết đó, thì cái đó mình mới không có đắm nhiễm. Hay hoặc là mình hiểu rõ được cái căn cội nguồn của cái sự việc, thì mình không phải vì vậy mà mình buồn, không phải vì vậy mà mình ưa tham muốn, vì mình hiểu rõ, và không phải vì vậy mà mình buồn. Và do vậy đó thì cái hiểu của cái người đó nó khác với cái người mà không biết gì hết. Cái người mà nghe qua một cái câu việc gì đó mà họ không có suy xét được cái nguồn cội của nó, nguyên nhân tại sao có việc đó, nguyên nhân tại sao có những cái việc như vậy, thì họ dễ dàng nóng giận, thì hoặc là dễ dàng bị cái cảnh, tức là những cái cảnh đó nó cuốn hút người đó, làm cho người đó không thể tự chủ được. Còn cái người mà biết rõ thì có lẽ là họ biết kiềm chế, họ được tự chủ, với họ là như vậy. Như vậy thì cái người mà thứ ba ở đây chúng ta thấy là cái người được chỉ cho là vừa là không có cái oai nghi tế hạnh, cả về mặt hình thức, cả cái mặt hình thức tức là đời sống của họ không có một cái đời sống ta nhìn vào á, người ta cũng không thấy có cái đoan trang, không có những cái hành vi đoan trang, mà ngay cả những người đó cũng không hiểu được cái pháp, cái sự hiện khởi của cuộc đời là khổ, rồi không hiểu được cái nguyên nhân dắt dẫn đến khổ, và không hiểu được cái con đường để đưa đến chấm dứt khổ. Và vì vậy cho nên cái người đó đắm nhiễm. Và cái hạng người thứ ba đây được chỉ cho cái hạng người đó là vừa có cái màu chính mà lại mình nhìn thấy cũng là chính. Có nghĩa là vì ấy có cái chánh hạnh, có cái chánh hạnh là có cái quan nghi, khả kính, đi đứng nói năng cũng có một cái điều mà để cho người ta khả kính. Bởi vì chúng ta biết rằng là một cái vị mà một vị thánh nhân ấy, một vị thánh nhân ấy, xuất hiện ở đời đó, thì ngay cả cái cốt cách và cái cốt cách của cái vị đó, hay hoặc là ngay cả những cái hành vi của vị đó làm cho người khác có thể khởi lên cái niềm tin, khởi lên niềm tin. Ngay cả một cái người mà phàm phu bình thường, mà quý vị biết rằng một người mà có một cái đời sống kiểm thúc về chính mình ấy, thì cũng được mọi người khác kính mến, được một người khác kính mến. Đằng này á, đối với một bậc thánh á, một bậc thánh á, thì cái bậc đó đã kiểm thúc được chính mình, tức là quản kiểm thúc được đi đứng nằm ngồi, không có giống như là mình không có luôn luôn biết mình, không có sai phạm ở trong cả cái hành vi, lời nói năng, đi đứng nằm ngồi. Ở đây thứ nhất á, là về cái oai nghi, có một cái oai nghi tế hạnh. Thứ hai nữa là cái vị đó cái có cái hành vi, tức là lời nói hay việc làm, hay lời nói hay việc làm á, thì vị ấy không có phạm, không có tạo những cái nghiệp bất thiện. Ở bên ngoài thì người ta thân thì sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nhưng mà khẩu thì người ta nói dối, nói lời độc ác, hoặc nói lời chia rẽ, hoặc nói lời vô ích. Nhưng mà tâm của người ta thì bị do cái phiền não tối quá, cho nên là lúc nào cũng bị gì tham chi phối, sân chi phối, hoặc là tà kiến sai chi phối. Do vậy thì họ khiến ra những cái hành động sai quấy, sai quấy. Như vậy thì với một cái hạng người thứ tư ở đây đó, là hạng người mà biết kiểm thúc được chính mình, tức là có oai nghi tế hạnh, người khác nhìn vào thì cũng có một cái sự kính mến, quý mến. Một người mà có oai nghi tế hạnh như vậy thì được mọi người kính trọng, quý mến. Và đặc biệt là cái vị ấy thấy được bốn cái sự thật, thấy được bốn sự thật. Ở đây đó chúng ta biết rằng chữ thấy và chữ biết ở đây là biết bằng cái trí tuệ. Cái trí tuệ ở đây là trí tuệ gì? Trí tuệ ở trong một cái nghĩa là là cái trí ở hai giai đoạn. Cái trí mà tu đạo hay là cái trí mà kiến đạo. Tu đạo là cái giai đoạn mà cái vị ấy biết được cái bản chất của cuộc đời, biết được bản chất cuộc đời, biết được sự khổ, biết được sự khổ của cuộc đời. Mà như trong kinh chúng ta được nghe, được Đức Phật ngài miêu tả là sanh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, hoặc là chấp thủ năm quẩn là khổ. Do những cái điều đó cho nên là mọi cái hiện khởi ở trong đời này nó là chất chứa của mầm mống của sự khổ. Sanh ra là kết quả của nó là cái nhân, nó hả mà có sanh, khi mà sanh ra đó nó là nhân, nhân để dẫn đến sự tử hay đến sự chấm dứt. Mà khổ ở đây đó, trong cái nghĩa theo Thanh Tịnh Đạo thì các ngài dạy rằng đó là sự bức bách. Đó là sự bức bách. Bức bách ở đây là gì? Bức bách đó, bởi đó là pháp hữu vi. Hữu vi là cái gì mà nó có điều kiện, nó có nguyên nhân, nó tạo tác ra. Thân của chúng ta đây cũng là do vật thực mà nuôi lớn. Và cái yếu tố đầu tiên á, phải nói là do tinh cha, do tuyết mẹ mới có được cái thân này. Và đặc biệt đó là do thức tái sanh. Mà thức tái sanh nó có hiện khởi đó, nó là gì? Là do nghiệp và do phiền não. Cái phiền não ở đây chính là tham ái, mà là tập đế đó quý vị. Đó là tập đế. Mà như vậy thì cái phiền não là cái nguyên nhân để tạo nên có cái thức tái sanh này. Mà có Đức Phật này gọi là cái nghĩa khổ ở đây là theo Thanh Tịnh Đạo ngài Bút Tát Cú Xá này gọi là trong cái nghĩa khổ, trong cái nghĩa là bức bách, bởi nó biến đổi, nó đau đớn hay nó vận chuyển hay nó khổ sở. Ví dụ như mình có thân thì mình phải bị đau yếu, đau bệnh hoặc nạn tai, thì đó là những sự bức bách. Và chưa có thể là những cái lúc mà già nua, hay là những cái lúc mà cõi cằn cõi của cơ thể, thì mọi cái sự đau ớn, mọi cái sự bức bách nó đều khổ. Nó bức bách ở trong cái nghĩa là thể xác, và nó bức bách trong cái nghĩa là tâm lý cũng vậy luôn. Nó bị chi phối bởi tham, bị chi phối bởi sân, bởi chi phối bởi tà kiến chẳng hạn như vậy. Và do vậy đó cho nên tạo nhiều cái nghiệp bất thiện. Vì vậy cho nên là hả, mọi cái gì nó là bức bách, trong cái nghĩa nó là bức bách là nó luôn luôn làm cho cái sự khó chịu, làm cho sự đau khổ. Mà thường là chúng ta có cái cảm nhận là sanh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, chết là khổ. Hoặc là nó trong cái sự hiện khởi của những cái pháp hữu vi, hả, có nó có sinh ra thì nó phải bị hoại diệt, mà hay hoặc là nó chịu cái sự chi phối của cái sự hoại diệt đó, mà ở trong kinh Đức Phật này gọi là hành khổ và hoại khổ. Cái hành khổ là cái sự vận chuyển biến đổi, và cái hoại khổ là cái mà nó nên rồi nó hư, nó đến rồi nó đi, và nó có rồi nó không. Là trong cái nghĩa là nó là do cái pháp hữu vi, và nó luôn luôn bốc cháy trong cái sự bức bách đó. Nó đau khổ từ ở cái này cái kia. Mà người có cái cảm nhận, có một cái trí mà nhận biết trong cái khổ. Thí dụ như bây giờ nè, là mình chưa phải là một bậc thánh, nhưng mà mình vẫn có cái cảm nhận được là cái thân này là khổ. Đừng ai, có nhiều người họ nói rằng đạo Phật bàn tới sự khổ làm chi vậy, mà bàn tới sự khổ giống như là cái sự bi quan yếu thế, làm cho con người ta bị chết nạn. Mà rõ ràng đạo Phật không phải là một cái đường lối hay là một cái triết lý để cho người ta bi quan, không phải. Muốn nêu lên, Đức Phật này nêu lên cái sự thật đó, và nêu lên cái sự thật để mình nhận chân được cái sự thật đó. Mà mình không nhận chân được sự thật đó thì hoàn toàn ở trong đời sống mình hoàn toàn bị dung rủi ở trong những cái khổ từ đời này sang tới đời khác. Điều đó là điều sự thật, dù mình có nói như cách thế nào, hay là mình có làm bằng cách nào để rồi tránh né những cái khổ đó, thì dù ngàn đời chúng ta cũng không thể tránh né được. Và cái khổ mà Đức Phật ngày nêu ở đây, đó là một cái sự thật, mà cũng không phải là một triết lý bi quan. Bởi vì bi quan ấy, nó là đưa đến sự gọi là ngõ cục. Ở đây là không có một cái phương pháp để đưa đến sự đoạn tận được những cái phiền não, hay là đưa đến chấm dứt khổ được, thì đó là ngõ cục, hay là nói là đó bi quan. Nhưng mà đạo Phật đã đưa cho chúng ta thấy rằng ai thấy được sự khổ trong cái nghĩa, nếu như một người phàm phu á, là một người mà thấy được cái sự khổ trong một cái gọi là cái trí tu của mình. Cái trí tu ở đây tức là cái tâm sở trí tuệ mà mình thấy được những cái điều đó. Thí dụ như khi mà nói đến cái trí tu ở đây là một cái người mà thấy được những điều đặc biệt như vậy, thấy được sự khổ như vậy, và biết được cái nguyên nhân cội nguồn của dẫn đến sự khổ đó là gì? Đó là do tham ái. Từ ở cái tham ái đó cho nên là chúng ta có mạc, hay là có tái sanh ở trong thai sanh, có trong nõn sanh hay thấp sanh, hoặc là trong quá sanh. Có cái ái đó, cho nên là ái đó là cái cội nguồn. Vì vậy nên cái khổ là cái sự bức bách, mà nó là do cái pháp hữu vi. Mà tập đế nó là gì? Tập đế ở đây tức là sự tích tập, hay là căn nguyên, hay là sự trói buộc, hay là sự chướng ngại. Nó tích tập là nó là điều kiện để tạo ra những cái pháp bất thiện khác, hay là nó có lợi, nó có được một cái thân ngũ quẩn này, nó là tích tập. Và nó là căn nguyên, nó căn nguyên là cái cội nguồn để dẫn đến sự khổ đó. Nó dẫn đến sự khổ đó. Mỗi cái sự khổ nó có mặt trong đời này là đều là do cái tập đế đó. Và nó là sự trói buộc từ cái ái, ở trong dục ái, ở trong hữu ái, hoặc là phi hữu ái. Cái tham mà nó dính mắc ở trong sắc, thinh, hương, vị, xúc, thì cái tham đó được gọi là cái tham ở trong cái dục ái. Cái tham ở trong cái đời sống, ở trong cõi dục, có mặt ở trong cõi dục, muốn tái sanh ở trong cõi dục, hướng vọng đến cõi dục để thỏa mãn ở trong các dục, thì cái đó gọi là tham dục. Nhưng mà cái tham mà nó gắn liền với cái quan niệm đoạn kiến hay thường kiến, thì cái đó là nó dính với cái gọi là tà kiến, mà quan niệm với thường kiến, đoạn kiến gọi là hữu ái và phi hữu ái. Như vậy thì cả cái tham mà nó gắn liền với cái tà kiến hay hoặc là cái tham ở trong cái thông thường thì đều là trong cái ái tham á, mà ái thì là duyên cho thủ. Và vì vậy cho nên là có sự chấp thủ, ngã chấp thủ, dục thủ, ngã chấp thủ, kiến thủ, vân vân. Thì những cái thủ đó, hoặc là giới cấm thủ, thì những cái việc làm của hoặc là những cái hành vi của người đó bị trói buộc ở trong cái gọi là tà kiến. Mà tập đế chính là cái gì? Cái ý nghĩa của nó, ý nghĩa của nó là sự tích tập, là căn nguyên, là cội nguồn, hay là sự trói buộc, trói buộc. Rồi diệt đế trong cái nghĩa ở đây, cái nghĩa ở đây tức là sự thoát ly ra những cái mà bị trói buộc đó, thoát ly ra khỏi ngũ quẩn, hoặc là thoát ly ra khỏi những cái tham ái, hoặc là thoát ly ra những cái mà hệ lụy liên quan đến cái ngũ quẩn này. Bởi vì có ngũ quẩn như Đức Phật ngày nay là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ. Nhưng mà do chấp thủ á, đó là điều đặc biệt. Chấp thủ năm quẩn này mới tạo nên sự khổ. Mà diệt đế ở đây trong cái nghĩa là thoát ly ra khỏi ngũ quẩn, vượt ra khỏi ngũ quẩn và tách rời ra khỏi ngũ quẩn, hay là một pháp vô vi, hay là một trong cái nghĩa đó là sự bất tử. Bởi vì nó không phải là một cái pháp là nhân để tạo ra sự sanh, và do không có sanh cho nên là không có diệt. Mà mọi pháp hữu vi thì nó đều là có sanh có diệt. Nhưng mà niết bàn hay là diệt đế đồng có nghĩa là niết bàn, thì niết bàn ở đây là không còn sự hiện hữu của tất cả các pháp hữu vi, gọi là pháp vô vi. Mà pháp vô vi ở đây là pháp mà nó không do cái điều kiện, do nhân do duyên để tạo ra. Và vì vậy đối với một cái vị mà thấy rõ được những điều đó rất là quan trọng. Ở đây trong cái nghĩa là, hoặc là đạo đế ở đây trong cái nghĩa là một lối ra, hay là một nguyên nhân, một nguyên nhân để dẫn đến sự chấm dứt. Ở đây chúng ta thấy rằng khi mà nói đến khổ thì cái khổ là quả, nhưng mà cái tập đế đó là nhân. Còn cái mà được chỉ ra đây, được chỉ ở đây, đạo đế ở đây là một cái pháp hay là một điều kiện để đưa đến sự chấm dứt, chứ nó không phải là nhân để đưa đến cái sự có cái niết bàn đó. Nó là chỉ là một cái điều kiện hay là một cái pháp để đưa đến sự chấm dứt, đó là diệt đế, đó là diệt đế. Như vậy thì trong hai cái nghĩa chữ thấy và sự biết ở đây á, là biết bằng cái trí, hay hoặc là nói rằng tức là khi mà một cái tâm thiện, tức là cái tâm thiện nó sanh khởi lên bằng những cái tâm sở, nếu nói theo A Tỳ Đàm là bằng những cái tâm sở phối hợp với trong những cái gọi là những cái tâm sở chi đạo để phối hợp với ở trong tâm thiện. Tức là khi mà nói đến bát chánh đạo thì chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tức là nói cho đạo đế. Trong một cái nghĩa thì nó gọi là đạo đế. Thì chánh kiến ở đây tức là chỉ cho cái tâm sở trí tuệ phối hợp với những cái tâm thiện, tâm trong những cái tâm đại thiện, để biết rõ những điều đó, để tu tập những cái điều thiện, hoặc là bố thí, hoặc là trì giới, hoặc là tham thiền, hoặc là cung kính, hoặc là phong phục vụ, thì tùy vào cái nghĩa đó. Thì quý vị biết rằng chánh tư duy ở đây thì chỉ là cho cái tâm sở tầm mà phối hợp với những cái tâm đại thiện, hoặc là chánh ngữ thì chỉ cho cái tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp thì chỉ cho tâm sở chánh nghiệp, chánh mạng thì chỉ cho tâm sở chánh mạng, chánh tinh tấn là chỉ cho tâm sở còn, hoặc là chánh niệm thì chỉ cho tâm sở niệm, và chánh định thì chỉ cho tâm sở nhất hành. Thì ở đây đó thì những tám cái tâm sở này phối hợp với tâm đại thiện ở trong một cái gọi là ở một cái cấp độ là tu đạo, tức là tu tập để làm hạn chế bớt những cái phiền não, để tạo cái pháp độ, hay là tạo những cái thiện nghiệp, hay hoặc là tạo những cái pháp độ để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, bằng những cái thiện pháp để loại trừ những cái ác pháp, bằng những cái thiện pháp để loại trừ bớt những cái phiền não. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn kiến đạo, tức là giai đoạn mà vị ấy với cái những cái tâm sở trong bát chi đạo này phối hợp với những cái tâm đạo ở đây được gọi là tâm đạo siêu thế, hay là tâm đạo, tức là những cái tâm mà gọi là sơ nhị tam và tứ đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. phối hợp ở, nếu nói theo cách hẹp, tức là tám cái tâm sở chi đạo này phối hợp với bốn cái tâm đạo đó, tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tứ đạo, tâm tam đạo, để chi? Để sát trừ những cái phiền não. Phiền não là những cái mà như chúng tôi đã nói, tập đế, tức là những cái chướng ngại, hay là những cái hệ lụy, hay là những cái trói buộc. Và vì vậy cái tâm đạo sanh khởi lên là để thấy rõ, để đoạn trừ những cái phiền não không còn được. Thì đây trong cái hiểu cái nghĩa là một cái vị mà thấy được, vừa là có được cái quan nghi tế hạnh, tức là đời sống mà có được một cái đời sống quan nghi tế hạnh như vậy, cũng là tạo nên cái niềm tin cho người khác, tạo nên một cái sự quan hỷ cho những chúng sinh khác. Và cái vị ấy cũng thấy được cái bốn sự thật, tức là thấy khổ, tập, diệt, đạo. Thấy khổ là một sự hiện khởi rõ ràng, thấy tập là một pháp mà cần phải đoạn trừ, thấy diệt là pháp mà vị ấy làm cho chứng đắc, tức là làm sao cho chứng đắc được thánh đạo, thánh quả, chứng đắc được niết bàn. Và thấy được đạo, tức là pháp mà cần phải tu tập, vị ấy đã làm. Mà trong kinh thì chúng ta biết rằng là thường là trong những cái đoạn văn, chánh văn, Đức Phật thường ca tụng, hay là những cái vị A-la-hán sau khi chứng đắc rồi, các ngài thường nghĩ rằng, thường nói rằng là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt nặng gánh nặng sanh tử, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, và không còn trở lại trạng thái này nữa, tức là không còn hiện khởi của ngũ uẩn nữa. Sau cái đời sống này thì không còn trở lại cái đời sống kế tiếp nữa, bởi vì sanh đã tận thì làm sao có sự tử nữa. Và con đường phạm hạnh của vị ấy đã hoàn thành, tức là thực hành trọn vẹn con đường phạm hạnh của mình, bằng cái sự giống như là người đã đi nốt trên con đường phạm hạnh của mình qua ba nền tảng giới, định và tuệ. Và vị ấy đã thành tựu được cái đạo quả giải thoát, không còn cái đời sống sanh tử luân hồi nữa. Như vậy thì cái bậc thứ tư mà chúng ta biết ở đây là bậc mà có, vừa có quan nghi tế hạnh, chính hạnh, mà vị ấy cũng lại vừa có quan nghi chính hạnh, để cho người khác có được cái sự quan hỷ, cho người khác khởi cái niềm tin, cho người khác có cái sự kính tin. Và đó là cái sự lợi ích. Và vị ấy cũng thấy được bốn sự thật trong cái nghĩa là tu đạo hay là kiến đạo, tức là bằng với những cái bốn cái tám tâm sở phối hợp với những tâm thiện để thực hiện những cái thiện pháp, bằng những cái thiện pháp mà vị ấy cần phải nỗ lực tu tập để mong sao loại trừ những phiền não. Hoặc là giai đoạn kiến đạo, tức là giai đoạn mà vị ấy với cái những cái tâm sở chánh đạo này phối hợp với những cái tâm đạo để sát trừ những phiền não. Mà khi mà thanh lọc hết những cái phiền não tham, phiền não sân, phiền não si, phiền não tà kiến, phiền não vân vân, thì nói chung là những cái phiền não mà vị ấy loại trừ hết tất cả, không còn một chút bợn nhơ của phiền não, thì sanh đã tận, phạm hạnh đã tận thành, là việc nên làm đã làm, và đặt gánh nặng này không còn trở lại trạng thái này nữa, tức là gánh nặng của sanh tử không còn nữa. Như vậy thì qua bốn cái hạng người này thì chúng ta thấy rằng cái hạng người thứ nhất á, là cái hạng người chỉ cho cái hạng người mà có được cái màu, có được sự sống, nhưng mà vì ấy có cái màu chính, tức là có được cái quan nghi tế hạnh, nhưng mà không thấy được cái bốn sự thật này. Cái thứ hai là vị ấy tuy rằng không có cái quan nghi chính hạnh, nhưng mà vị ấy lại có được một cái hiểu được bốn cái sự thật này. Và cái người thứ ba là người tệ hại hơn, là người mà không, vừa không có cái quan nghi chính hạnh, mà vị ấy cũng không thấy được bốn cái sự thật này, tức là thấy không thấy được sự khổ, không thấy được tập đế, tức là pháp mà cần phải đoạn trừ, và là không thấy được diệt đế là pháp mà cần phải làm cho chứng đắc, và không thấy được đạo đế là pháp mà cần phải tu tập để đi đến sự chứng đắc đó. Mà còn cái hạng người thứ tư là hạng người hoàn thiện hơn, là hạng người vừa có quan nghi chính hạnh mà vừa thấy được bốn cái sự thật, tức là thấy được khổ là một pháp hiện khởi, tập là một pháp đưa đến cái nguyên nhân đưa đến sự khổ. Vậy đến đây thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Chúng con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức. đang hiện diện trong rung, mong quý ngài được an lạc. Xin chia đều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui sớm quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì Phật tử, luôn luôn được sự an lạc ở trong đời sống tu tập của mình. Cuối cùng xin chia đều quả phước cho tất cả. Nam mô Bụt Tha Giá. Bây giờ thì chúng con xin thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại.
Sa thú cái chương là đi Phật tử. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước sang phần thảo luận. Mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính sư trưởng. Hy vọng rằng sư trưởng đang có mặt ở trước máy và sư trưởng có thể trả lời cho đại chúng câu thảo luận số 1. Chúng con không biết là sư trưởng có mặt ở trước máy không? Xin sư trưởng hoan nghênh cho chúng con biết. Thưa quý vị, lúc sau này đường truyền ở Việt Nam đôi lúc nó hơi chậm. Do vậy, thường quý vị có thể kiên nhẫn, chúng tôi thường phải hỏi chư vị giảng sư trước về cái điều khi thỉnh, nhưng mà quý ngài còn không có trước máy hoặc không nghe được. Chúng tôi đã thấy sư trưởng đưa tay. Và sư trưởng người ta thường nói là tướng tại tâm sinh. Ở trong bốn hạng người, ví dụ như xoài ngày hôm nay, thì xem ra thì có những trường hợp là xoài cái màu thì nó chín như một cái vị thì cũng chín, có khi cái màu nó chưa chín mà vị cũng chưa chín. Nhưng mà ngược lại cũng có trường hợp là màu nó chín mà cái vị lại không chín, hay là cái màu nó chưa chín mà cái vị nó đã ngọt rồi. Thì bác sĩ trưởng cái câu tướng tại tâm sinh đó, cái phương diện mà tướng học và cái chuyện Phật học đó, thì chúng ta nghĩ rằng cái câu đó nó có thể được sử dụng bao nhiêu phần trăm, và nó có thể dẫn đến chúng ta đến chỗ sai lầm chúng ta nói như vậy không? Chúng con kính cung kính sư trưởng.
Tướng tụng tâm diệt theo, họ Hồi nãy ta là tâm sân thấy người ta chưa gì mà thấy ghét thì bà không hầm. Bây giờ người ta cho tiền, người ta cho quà, cái cơ hệ hạ đó. Thì tương tự tâm sân cũng tương tự tùng tâm diệt. Đây là nó cái sắc tướng thể hiện qua bằng thân biểu trì, ngữ biểu trì. Còn nói mà cái vấn đề mà cái tướng như là hiện ra bên ngoài những cái kiểu là tướng số đó thì đó là một vấn đề khác nữa. Cái đó thì chúng ta không bàn ở đây. Nếu mà có cơ hội trường hợp nào thì có thể nói là một cái chuyên đề riêng. Còn đây nói cái câu là cái tướng do cái sắc tướng do cái tâm tạo thân vượt kia ngữ vượt kia thì đúng như vậy. Còn như trong cái hồi nãy anh có nghe thường tại Nhật Bản nhắc lại là cái vụ chế xoài hồi giờ đó thấy nghĩ rằng hạt xoài chín thì nó chín chứ sao lại có thể thấy như chín mà sống. Là mà tôi rồi sau bây giờ mới thấy gặp những cái xoài nó như vậy khiến tôi nhớ cũng cái câu chuyện Tô Đông Pha. Mà khi mà ông nghe hai cái cổ thơ có cái câu là Minh Nguyệt Sơn đầu cứu Hoàng Quyển Mã Tâm Quan, thì ông lại không bằng lòng. Ông nói cái câu này thơ phi lý, vô lý. Cái gì mà Minh Nguyệt Sơn đầu cứu, cái gì mà trăng sáng kêu ở trên đỉnh núi, chuyện lạ lùng. Cái chuyện này là sai rồi, phải gọi là Minh Nguyệt Sơn đầu chiếu, tức là cái trăng sáng chiếu soi, tức là soi rọi đó trên đỉnh núi phải chứ. Còn có một hoàng phuyển ngàn mã tâm qua, con chó phèn chó vàng nó mà nằm trong giấc bông, làm sao mà được cái bông ba lớn mà con chó mà vô nằm trong. Phải sửa lại hoàng phiến ngoạ qua âm tức là chót vàng nó nằm trong cái bóng ke bông qua mát có cái tài hàng qua âm tức là nó mát mới đúng. Nhưng sau khi cái dịp ông đi bổ nhiệm qua cái vùng xa mà trước giờ ông chưa từng đến, thì một hôm sau ông nghe trên ông đi trên cái vùng núi có chim đêm mà trăng sáng ngày giờ ông mới đi ra ngoài chơi vòng vòng ngắm cảnh xem bông này kia, thì sao lại nghe con tiếng chim vào đêm mà chờ trăng sáng mà nó kêu. Ủa suối này con chim ngủ hay tối trời tối vậy mà trăng nó kêu vậy ra nhà. Và đây có con chim này người ta gọi là chim Minh Nguyệt ở đây qua là con chim này hay có trăng sáng thì nó bay ngang là đầu núi đỉnh đồi nó hay kêu vậy. Ủa chết không vậy mà hồi đó tôi nghe nó Minh Nguyệt Sơn Độc Cứu, ai ngờ còn lại cái chim kêu là chim Minh Nguyệt. Rồi ít ngày sau ông đi giảng dân ông đi kinh lý thì ông thấy có cái bông đẹp quá, như bông quảng yến vậy đó, nó rất đẹp. Câu lợi ai cũng bu là coi ông cũng lợi ông coi coi đã đợi thôi về. Cái ngày hôm sau ông đi ngang ông tính lợi về nhìn ngắm nữa, nhưng mà sao lại thấy hôm qua cây nó xinh đẹp bao nhiêu bây giờ tàn úa, nó thối nó rửa úa. Hôm qua thấy cái bông này đẹp quá mà sao hôm nay nó vậy. Thì dân địa phương nó bẩm đại quan cái loại bông này nó như vậy đó, bởi vì nó vừa trổ xong rồi thì là có con chia sâu kêu là sâu hoàng phiển đó. Nó giống như con chó vàng hay là mà nó nhỏ nhỏ mà nó há làm vừa trổ bông là tối lại thì nó đục ra, nó xuất hiện sinh ra lại con sâu hoàng phiển đó, là nó ăn hết bông hoa nên sáng là tàn qua nó rửa nó hư nó tàn hết trơn. Con ủa chết không vậy mà hồi đó tôi nghe câu hoàng phiển ngoạ qua tâm, tôi là sửa là hoàng phiển ngoạ qua âm, bây giờ mới biết con sâu như là con giống như con chó vàng mà nó sanh ở trong cái bông hoa. Thì đúng vậy. Cũng như có khi mà chúng ta nghe cái là chúng ta thấy kỳ muốn sửa, nhưng mà tới khi mà gặp thật sự thì nó có những ngày trạng thái đậm là vậy. Như là hồi nhỏ mà tôi xoài đó thì tôi có nhiều cái loại xoài, như cái xoài mà nó ở trên cây, rồi xoài chín cây đó, nhưng mà nó là đưa nó già, nó sắp chín rồi nhưng mà nó cũng như là chín bói chơi gì đó, nhưng mà nó chưa chín. Thì giờ nếu mình gặp đêm nó trời mưa và có gió nữa thì cái xoài đó lộn xuống thấy da ở ngoài, cái ngoài nó sẽ dần cạp ăn rất ngọt. Hồi nhỏ tôi thích ăn, khỏi cần dao về xé cả chi cắn rồi ra tước tước cái vỏ bên ngoài ăn vô ngọt thật ngọt, mà da thì nó xanh. À, vì nó đã già nó sắp chín nhưng mà chưa kịp thì thế cái trời mưa rồi rồi có dông gió rớt xuống thì cái sợi bên ngoài thấy sống nhưng mà bên trong thì đã chín. À, này, cái cơm cái muối nó cũng vàng cũng đỏ mà ăn nó rất ngọt. À, thấy như chín mà sống, à, thấy như sống mà chín, còn đó là thấy như chín mà sống, đó là cái xoài mà người ta thường hái mà nguyên đám rồi là đem như ở dưới miền Tây Vĩnh Long Cần Thơ chở lên Sài Gòn mà bán đó, thì họ phải hái hết nguyên cả là cây xoài xuống, miễn là xoài kể cả đôi khi mà xoài có nhiều một số xoài còn non nữa, xoài các cơ hột chưa chín nữa, chưa cứng nữa. À, hết rồi nhất là họ đem vô khi đá. À, giờ là thành ra khi mà đem lên này dòm thấy và bây giờ cũng còn á, thấy cái màu già vậy mà xoài nó vàng hơn, thấy rất đẹp rất ngon, nhưng mà khi ăn ra thì nó chua lè. À, bởi vì vô ép mà. À, chứ không phải là nó chưa thật sự, thành ra cái xoài thấy như chín mà sống, bởi vì nó còn non hoặc là chưa được già, mà như vậy thì đó là thấy như chín mà sống. Còn nói gì cho xoài mà xoài chín gói, xoài chín cây mà cũng không mưa gió gì, nó tự nhiên để chừng nào nó già nó rụng hay là chia dơi nó cắn nó mới rớt, còn không thì nhất là để nó thiệt chín. Thì khi mà chín cây á thì thấy mà hay là trái xoài ở trên cây nó màu nó vàng, thấy thật là thề ngon. Còn khi mình hái xuống đem ăn thiệt là ngọt. À, thì trái xoài đó có ngoài như chín mà rồi cũng chín. À, còn như sống mà cũng sống, nếu có xoài non xoài non thì chưa thấy màu xanh mà thì nó cũng xanh. Và thật có bốn loại xoài. Thì chúng ta từ ý nghĩa này mà suy ra những cái tâm a tánh cũng vậy, gọi như là tướng tự tâm sanh, tướng hay tướng tâm diệt. Thì đây lại nói lên một cái sắc cái thái riêng, một cái thường cận nghi duyên riêng của mỗi người. Cái người mà thường cận nghi duyên của họ đó, nếu là tục sinh của họ bằng cái tâm mà thọ hỷ đó, thì lúc nào cũng thấy họ là mặt mà tươi tắn vui vẻ, ảnh hưởng tới đời sống cá nhân. Bởi vì cái tâm tục sinh nó trở thành cái tâm hữu kiếp, phát quan gác hay là hữu phần. Những khi mà là khởi lên lộ trình tâm á, thì mới có cái tâm mới sinh khởi. Còn nếu không thì là cái tâm hữu kiếp ấy, nó xen kẽ, nó không có khởi lên lộ trình, thì đó là cái tâm cũ, như cái tâm phát quan gác đi ta là quá khứ hữu phần, nó còn trải lại nó tràn lại cảnh trong quá khứ đó, thành chuyện vui chuyện buồn. Có nhiều khi có những cái cảm tính trong người họ buồn rười rượi, buồn da diết, họ gọi là cái buồn không tên á. Nhất là những buổi chiều buổi sáng hay như là buồn, sau đó là gì, nó ảnh hưởng cái phải lại cái tâm phát quan ra thì ta là quá khứ hữu phần, hay là cũng gọi là cái chiều qua, tức là nó tràn lại cảnh cũ mà nó mơ mơ mà không có biết, không thấy rõ, vì cách một kiếp đã tục sinh rồi, lớn lên đâu còn nhớ nữa, nhưng mà nó âm thầm nó tràn lại. Thành ra cái mặt người đó họ sẽ, nếu họ tục sinh bằng tâm thật xã thì họ sẽ là có cái tâm là thản nhiên, họ hồn nhiên, không vui cũng không buồn. Còn nếu họ cộng là kỷ niệm đau thương trong quá khứ thì tự nhiên họ thấy có những cái buồn, thậm chí họ giàu có đầy đủ tiền của tài sản, họ có thể tự tử, họ không sống nữa, mà thật sự họ vật chất hay là họ không hoàn cảnh gì thứ tốn, nhưng mà họ cảm thấy một cái gì nó khó chịu buồn trong mọi người cũng có ảnh hưởng như vậy nè. Thành ra nếu mà người tục sinh mà bằng cái tâm thể thì họ lúc nào họ cũng vui vẻ, họ yêu đời hay là họ cái vui tính chẳng hạn, nên cái đây nó cũng một cái ảnh hưởng đến cái là tâm, nên đúng là tướng là tự tâm sanh. Rồi còn như là tướng tùng là tâm diệt, một khi làm chuyện tội lỗi rồi thì từ đó nó thay vì trước đây họ lại hồn nhiên vui vẻ, nhưng mà khi mà họ làm tội lỗi rồi, một là do cái mặc cảm về tội lỗi, hai là do cái nghiệp chướng mà nó làm, cũng như đề và đặt ra sau khi làm những chuyện tội lỗi như làm thân Phật chảy máu chia rẽ tăng, thì từ đó những cuộc đời đen tối phủ lên đời của Devadatta, lúc nào cũng cảm thấy bức rứt ăn năn khó chịu, rồi trong lúc đi đứng nằm ngồi cái tâm được không được thoải mái, cũng như có những cái quả báo thiết thực hiện tại đó, là khi làm chuyện tội lỗi thì ai nói gì cũng được, chắc họ xâm xì, họ nói chuyện xấu của mình, hé hay là giờ phút lâm chung thì cái tâm bấn loạn, chết thì sanh vào đời xứ, đó là ảnh hưởng ghê gớm như vậy đó. Nên cái tâm ở bên trong giống như con cá ở dưới hồ, cái sắc tâm khởi hiện lên ra mặt ra bên ngoài, cũng như những loại lượng sống khởi lên trên mặt hồ. Người ta nhờ hồi nhỏ tôi dưới quê mà tôi có thể nhìn cái ao cái đìa đó, tôi có thể biết những con cá gì. Thiếu như con dụ như con cá trê mà nó lội thì cái chân nó quạt qua quạt lại thì cái lượng sống nó cũng dần lên tăng cũng như vậy. Còn như con cá lóc thì nó đi nghiêng cái nó có lượng sống chạy giống như hồi đó tôi nói giống như trọc sắt nó lượn như vậy. Mỗi loại cá nó cũng có đi ở dưới mà cái sống nó dần dần trên mặt đìa hồ cũng có thể nhận biết đó là con cá gì ở dưới. Đại khái như vậy. Thì đối người nhìn qua cái nét mặt mình có thể nhận ra cử chỉ đi đứng nằm ngồi mà cũng nhận ra cái tánh cái tâm của người đó đang là suy tư gì như vậy. Do đó nên cái câu mà tướng từ tâm sanh tướng là trùng tâm diệt là đúng thì không phải sai. Nhưng mà trong âm cái tâm thì có hai loại sắc thân hay biểu tri. Biểu tri là sắc do tâm tạo, biểu hiện như thân biểu tri thì đi đứng nằm ngồi. Còn như người vừa kia nói cười khóc đó là những cái sắc là do tâm tâm. Như vậy thì tôi đã trình bày giải thích qua câu hỏi thơ lượng số 1 để như vậy là một giải
thích. Chứ còn kính truyền sư trưởng. Tiếp theo thì xin được đến thưa tập vệ sư. Bạn thưa tập thể siêu không biết chừng đó có đang trước mặt đang có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tập thể siêu nghe được thì xin thưa tập thể siêu cho biết để tình thưa đã trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ thấy thưa tập đưa tay rồi. Bạn thưa tập thể siêu thời bây giờ có nhiều khi người ta hay đánh giá là vị này là vị mà thánh nhân, vị kia vị đắc đạo chứng quả như thứ kinh điển này. Và những gì thì chúng ta biết từ trong kinh điển thì chúng ta có thể là đánh giá một vị là thánh nhân hay không phải thánh nhân do cái biểu tướng ở bên ngoài không? Cũng như là bài kinh ngày hôm nay và cũng như là nhiều đoạn kinh khác thì chúng ta được biết. Thì xin thỉnh chúng tôi cái sư Khoan Hỷ làm rõ ra điểm này. Xin kính chúc tôi.
Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Chúng tôi kính đại lễ Sư Trưởng. Kính bạch với Ngài đến thưa quý vị. Trong câu thảo luận số 2 hỏi về vấn đề nhìn một số biểu tượng bên ngoài có thể biết được ai là người đã chứng đạo quả chăng. Ở đây thứ gì nếu mà nói trên phương diện pháp thực thế, tức là cái tâm dục giới hay là cái tâm thiền đạo đại, thì nó có thể biểu hiện tương đối là rõ nét ở bên ngoài để mình biết được người đó chính thiền hay là họ sống với tâm thiện hoặc là sống với tâm bất thiện. Nhưng mà ở đây đối với cái vấn đề chứng đạo quả đó, thật là khó để nhìn một cái số biểu tượng bên ngoài mà biết được người đó chứng đắc đạo quả không? Khó lắm thưa quý vị. Bởi vì chúng ta thường thấy ở trong kinh điển, có một vài người, một vài vị tỳ kheo khi mà đắc chứng đạo quả rồi, một các vị tỳ kheo khác họ vẫn không nhận biết được. Cho nên khi mà nghe cái lời nói của vị ấy trả lời câu hỏi của họ thì họ hiểu lầm, cho rằng vị này là khoe pháp và công nhân, nên đã đem cái sự việc cái bạch trình lên Đức Phật. Thì chỉ có Đức Phật là Ngài biết được tâm tánh của chúng sanh, là biết được trình độ của chúng sanh, là biết rõ cái vị tỳ kheo đó có đắc chứng đạo quả hay không. Và thường là những cái sự kiện như vậy thì Đức Thế Tôn Ngài phải xác định với các vị tỳ kheo rằng vị tỳ kheo ấy là bậc có trí tuệ chân chánh hay là con của Như Lai, giờ đây không còn cái sự ái biến hay là không còn nương tựa nơi người khác, vân vân. Đức Phật này có những lời nhận xét như thế để giúp cho các vị tỳ kheo biết được rằng vị tỳ kheo đó đã chứng được đạo quả. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng chỉ có cái tâm dục giới, nhất là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới thì là vi tế rồi, nhưng mà cũng có thể thoát ra bên ngoài hình thức một vài cái hiện tượng, nhưng mà đối với cái tâm siêu thế thì khó. Một người đắc được đạo quả ở trong nhiều pháp còn nói rõ hơn là đối với những bậc đắc đạo quả thấp chỉ có thể tiếp được bị đắc đạo quả ngang hàng của mình, chứ không thể biết cao hơn. Hạng thinh văn thì không thể biết được cái quả vị tu chính của bậc độc giác hay bậc toàn giác. Hạng tu đà quần không biết được quả vị tu chính của bậc tư đà hàm. Hạng tư đà hàm không biết được quả vị tu chính của bậc a la hàm. Bậc a la hàm không biết được quả vị tu chính của bậc a la hán. Bậc a la hán thinh văn thì không biết được cái quả vị tu chính của bậc chánh đẳng chánh giác. Như thế cho thấy rằng khi chúng ta nhìn cái biểu tượng ở bên ngoài, cái biểu hiện ở bên ngoài đó, chúng ta khó đoán biết được vị đó đã đắc chứng quả vị gì. Ở trong trường bộ kinh, ở bài kinh Đại Đắc Niết Bàn thì Đức Phật Ngài có dạy về cái pháp gương gọi là Đa Thâm Mát. Cái pháp gương đó tức là những điều mà có thể nhìn vào để đoán biết được là người đó còn phàm hay là thánh, và chỉ đoán biết được đó là cái bậc thánh dự lưu mà thôi. Thí dụ như nhìn cái sở hành của vị đó, hay là nghe cái cách nói chuyện của vị đó. Nếu như một người chọn cái niềm tin ở Tam Bảo, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, một người giữ giới trang nghiêm trọn vẹn, không có vi phạm, thì như vậy đó là cái đặc điểm của Phật đã đắc quả tu đồ quần. Thì nhìn vào đó để có thể biết được cái sự tái sanh của vị đó. Bởi vì khi mà Tôn giả Năng Đa bạch hỏi Đức Phật về những cận sự nam này, những cận sự nữ kia, hay là những vị tỳ kheo này, những vị tỳ kheo nọ đã mệnh chung, không biết là vị đó mệnh chung sẽ sanh về đâu, và cứ hỏi từng người như vậy. Và Đức Thế Tôn Ngài đã giải thích, Ngài đã trả lời cho Tôn giả Năng Đa biết. Nhưng mà cuối cùng thì Ngài nói ra cái pháp vương, tức là giống như là cái kiến sôi vậy đó. Chúng ta dựa vào những cái tiêu chuẩn đó, những cái yếu tố đó để biết được cái vị đó là bậc phàm, là hạng phàm hay là bậc thánh nhân, chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà ở đây không có nói rõ là vị đó chứng đắc được đạo quả nào. Cái điều này cũng khó nói thưa quý vị. Khi mà chúng ta thân cận với một người, nó có ba trường hợp để chúng ta có thể đoán biết được người đó. Thứ nhất là phải có một cái thời gian dài thân cận, có sự khéo tác ý, chứ không phải là không khéo tác ý. Như vậy thì phải thân cận trong thời gian dài mới biết được người đó là người như thế nào. Cái điểm thứ hai đó là có thể nhìn vào những cái biểu hiện qua lời nói, qua cử chỉ, nhưng cũng phải do cái trí tuệ nhận hiểu khéo tác ý, chứ không phải là chúng ta chỉ nhìn thoáng qua rồi chúng ta có thể biết được. Cái điểm thứ ba để biết được đó là trường hợp mà tự mình cũng là bậc đại chứng đắc được đạo quả, thì mình mới có thể biết được người kia là đắc được đạo quả. Tất nhiên như chúng tôi đã nói là chỉ biết trình độ đắc đạo quả của người kia khi mà người đó ngang cơ với mình, chứ không thể biết cao hơn được nữa. Cho nên trả lời cái câu hỏi này thì chúng tôi cũng xin trình bày rằng, cũng có thể bằng cách nhìn một số biểu tượng bên ngoài biết được ai là người đắc chứng đạo quả, nhưng mà không phải luôn luôn và nhất định là bằng cách nhìn một số hiện biểu tượng bên ngoài mà chúng ta biết được chắc chắn người đó chứng đắc đạo quả. Vì chúng ta có sống thân cận với vị đó nhiều hay không, chúng ta có cái sự khéo tác ý để nhận xét về cái sở hành, cái ngôn ngữ của vị đó hay không, và bản thân chúng ta phải là người như thế nào, chúng ta mới có thể biết được vị đắc đạo quả. Chứ nhìn ở bên ngoài không biết thôi. Ở trong bài học này nói về bốn hạng người, thì cái cách mà Đức Phật này trình bày, ví dụ như là bốn hạng xoài đó, đó là cách nhận xét mà chư bậc A-la-hán, chư vị A-la-hán hay là chư thánh nhân, các ngài nhìn chúng sanh, các ngài đánh giá được thấy chiến tranh đó, thấy người đó về quy đi cử chỉ ở bên ngoài không có đẹp. Nhưng mà thực chất ở bên trong nỗ lực của người đó có, do cái sự chứng đắc đạo quả, tỏ ngộ được chân lý tiếu diệu đế vân vân, thì rõ ràng là ở trong bốn người đó cũng có trường hợp là nhìn thấy ở bên ngoài quy nghi tế hạnh trang nghiêm tốt đẹp, và thực chất người đó cũng chứng đắc được đạo quả, cũng có trường hợp đó. Nhưng cũng có trường hợp là nhìn thấy ở bên ngoài nhưng mà khó biết được bên trong, bởi vì khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề mà tướng tự tâm sanh, tướng cùng tâm diệt đó, là chúng ta chỉ nói một cách tổng quát thì được, nhưng mà chúng ta khẳng định thì nó chưa hẳn thưa quý vị, còn tùy theo cái sự tác ý của chúng ta nữa. Đừng nói chi là đạo quả, cái chuyện ở bên ngoài thôi. Có cái câu chuyện ở trong cổ học Kinh Hoa kể lại rằng có một ông thợ mộc, ông ta đang cần dùng đến một cái búa, nhưng mà ông ta xoay qua xoay lại kiếm mãi mà không có. Thì có một đứa bé ở bên nhà hàng xóm qua chơi, lúc mà ông ta kiếm hoài không có thì ông ta nhìn đứa bé đó, tự nhiên ông ta đâm ra nghi ngờ, cái tướng thằng này là, cái dáng điệu của thằng này là ăn trộm là phải rồi, cho nên ta muốn mất cái búa. Ông ta bực bội lắm nhưng mà không có cái bằng cớ gì, ông ta mới đuổi nó về. Thì khi mà nó về rồi đó, thì ông ta lây quay, ông ta tìm lại thì mới biết được cái búa ông ta nó rớt xuống cái ghế bào, nó nằm lẫn ở trong cái đống dâm bào. Và khi ông ta tìm được cái búa rồi thì sáng hôm sau thằng bé ở bên nhà hàng xóm nó cũng quen chạy qua chơi. Thì lúc bây giờ ông ta nhìn thằng bé, ông ta mới suy nghĩ rằng đúng rồi, dáng điệu của thằng bé này đâu làm gì nó đâu phải là thằng ăn trộm được. Bây giờ ông ta đã tìm gặp được cái búa thì ông ta nhìn thằng bé với cái thái độ khác. Cho nên ở đây thưa quý vị, nhiều khi chúng ta đánh giá người khác, chúng ta bị sai lầm ở chỗ là chúng ta không có cái sự tác ý, mà tự chúng ta gán ghép cho người khác theo cái định kiến của mình, thì như vậy nó sẽ bị sai lầm. Cái chuyện thông thường thôi mà đã là như vậy, huống hồ chi là cái việc mà chứng đắc được đạo quả. Nếu mà các vị tỳ kheo đi vào chùa thời Đức Phật, có một vị tỳ kheo tên gọi là Lakhunpaka Udaji, Lakhunpaka Udaji, một vị tỳ kheo thấp bé, nhưng mà vị đó là bậc đại tuệ, vị đó là vị A-la-hán. Nhưng mà khi các vị khách tăng ở xa đi đến, các vị đó không có biết được, thấy vị tỳ kheo thấp bé này đang đi tinh hành ở phía trước chùa, thì các vị tỳ kheo thấy dễ thương quá, mới đến ông mới đến ẩm bồng, rồi đẹo tai đẹo má, sờ đầu vân vân. Thì ngài Lắc Tôn Tất Cá Đức Giết cũng im lặng để các vị tỳ kheo khách tăng muốn làm sao làm. Vậy mà các vị đó cũng không nhận ra, đến khi mà các vị tỳ kheo dẫn cho đến khi mà mệt mỏi rồi đó, các vị đó mới chịu buông tha rồi đi vào đảnh lễ Đức Phật. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, được Đức Phật hỏi thăm câu chuyện, các vị tỳ kheo trả lời xong, Đức vị tỳ kheo đó mới các vị tỳ kheo các tăng bạch Đức Thế Tôn rằng: con nghe nói rằng ở thì có vị tỳ kheo tên gọi là La Quân Tất Cát U Đa Dí, vị tỳ kheo đó là bậc đại trí tuệ mà Đức Thế Tôn hằng khen ngợi tán thán. Chúng con đi đến đây trước là để hầu viếng Đức Thế Tôn, sau đó chúng con muốn được viếng thăm vị ấy, tận mặt diện kiến vị ấy. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới hỏi rằng: này các tỳ kheo, khi đến chùa, trước khi mà các ngươi gặp Như Lai thì các ngươi đã có gặp vị nào chưa? Nó bạch Đức Thế Tôn: con có gặp một vị tỳ kheo tướng nhỏ bé rất là dễ thương ở bên ngoài, chúng con cẩn dẫn với vị đó một hồi chúng con mới vào đây. Thì Đức Thế Tôn cho biết rằng vị đó chính là cái vị tỳ kheo đại tuệ, đại trí tuệ. Thì các vị tỳ kheo lúc đó mới chinh hửng và trở ra đi tìm vị đó và xin sám hối. Thì ở đây thưa quý vị, nếu như có thể nhìn vào cái hiện tướng ở bên ngoài của một người mà có thể biết được chính xác là vị ấy đã chứng đắc được đạo quả, thời sẽ không có cái sự nhầm lẫn một cách nguy hiểm như vậy. Tất nhiên, một người với cái trí tuệ khé tắc ý, người đó nhìn người khác cũng có thể biết được đây là bậc hiền thiện hay là bậc hay là hạng người hung ác, có thể đoán biết được. Bởi vì tướng ở tự tâm sanh, nó cũng có thể có cái trường hợp đó. Nhưng mà nói trên phương diện xác định người ấy chứng được đạo quả hay còn phàm, thì trong trường hợp này quả thật là khó quý vị. Chỉ có Đức Phật là Ngài mới biết được và Ngài mới xác định được cho vị tỳ kheo đó trước mặt Thế Tôn, xác chứng cho cái sự giác ngộ của các vị. Cho nên câu trả lời này chúng tôi cũng xin trình bày với cái ý nghĩa là như vậy. Và bây giờ kính thỉnh Thượng Tọa Chánh Đẳng tiếp tục Nam Mô Bổn Sư Thích
Ca Thư Kinh Thiên Thượng Tọa Đại Chiêu. Và tiếp theo câu thảo luận số 3 xin được Đại Đức Pháp Đăng. Xin được hỏi là Đại Đức Pháp Đăng có nghe được không? Để tính Đại Đức Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ vâng. Đại Đức Đăng ở trong khuôn vua bài đoạn bài kinh này tuy rằng ngắn, nhưng qua bài kinh chúng ta thấy rằng hiểu tứ đế, tức là hiểu đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa sự diệt khổ, không đơn giản là một đề tài của pháp học. Bởi vì ngày nay đa số chúng ta, nhất là Phật tử Việt Nam, nghĩ rằng tứ diệu đế là một đề tài ở trong nhiều đề tài Phật pháp. Nhưng mà ở đây thì rõ ràng là sự nhận thức, lãnh hội, hiểu biết về tứ đế nó có một cái tầm quan trọng khác, đặc biệt hơn. Thì để Đức Pháp Đăng có thể cho biết được là trong cái quá trình tu tập của chúng ta đó, cái sự nhận thức, sự lãnh hội về tứ diệu đế đó, nó có một cái tầm cỡ quan trọng như thế nào? Xin thỉnh Đức Pháp Đăng.
Yeah. Sau Pháp Năng tên anh lễ Đức Tam Bảo, đến anh lễ sư trưởng Tòa Thị Siêu này, đẳng này Đức Pháp Tân này Đức Đề Quyền cùng chư Tôn Đức Tăng, kính chào bài cô Tôn Nữ Tân Đạo Yên Phật Tử. Thì trong nhiều bài kinh này Đức Phật này ví dụ bốn diệu đế nó giống như là cái dấu chân voi, nó gom thâu tất cả dấu chân. Thường thường chúng ta thấy dấu chân cọp, dấu chân này, dấu chân kia nọ, nhưng mà cái dấu chân voi là cái dấu chân lớn nhất. Cũng vậy, nói về cái bốn cái diệu đế, bởi vì chúng ta thấy cái sự thật á, khổ á, là mình hiểu một mức độ nào đó thôi. Ví dụ mình ở nhân loại mình hiểu cái khổ, như mình thấy khổ già hoặc là khổ bị nóng lạnh, mình nói khổ vậy thôi. Nhưng mà nếu mà nó ở cõi trời á, thì mình sẽ không thấy khổ đó. Nhưng mà thật sự ra cái khổ ở cõi trời nó không hiển lộ như là cái khổ mà mình mắt lờ tai điếc lưng mỏi có dùng. Nhưng mà cái khổ của cái lòng khát khao là lên cái cõi trời sắc giới cũng vậy. Nếu mà mình nói khổ bây giờ còn nam nữ lây quay còn cái cõi sắc giới thì nó lại không có như vậy. Nhưng mà rồi nó cũng không có nghĩa là như vậy. Vì cái khổ của sanh diệt á, ví dụ như cái mình ở trong trạng thái thiền á, thì cái tâm mình một loại tâm, nhưng mình ra thì những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức á, nó cũng bắt cái cảnh này cảnh kia, dù là phạm thiên sắc giới có nhãn căn, nhĩ căn, nhãn căn, nhĩ căn, và ý căn, không có tỷ thiệt thân căn. Nhưng mà rồi mắt cũng phải nhìn cái cảnh sắc, tai cũng nghe cảnh thinh. Tại nó nhiều khi mình nghe những cái tiếng không vừa lòng của mình. Nên thường thường quý vị thấy nhiều phạm thiên bắt khá đó. Đức Phật ngài thuyết về cái tứ đế này nè, ngài nói về cái sự vô thường ấy, thì phạm thiên bát khá nghĩ rằng mình là thường hằng bất biến. Nhưng mà nghe cái pháp của Đức Phật ấy, thì phạm thiên bát khá khởi lên cái tà kiến suy nghĩ như vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn ấy, cái tâm mình biết được tâm đó, ngài lên ngài nói với phạm thiên bát khá, cái tuổi thọ nó lâu, nhưng mà rồi một thời gian ngắn nữa thì phạm thiên bát khá cũng mới rơi vào khổ cảnh này kia nọ. Bởi vì mình thấy những cảnh giới đến một người đạt được thiền, ngũ thiền á, ngũ vị thấy họ trở thành cái người vô tưởng á. Tại vì họ ở trong cái trạng thái thiền á, thì cái tâm họ nó không có sanh lên những loại tâm khác, chỉ là một loại tâm thiền, ngũ thiền thôi. Nhưng khi xả thiền ra, những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức á, sanh lên á, vị này nhàm chán, mới cái mãnh lực ngũ thiền phát nguyện mới mất không có tâm, mới sanh làm người vô tưởng, y như bê ngồi như vậy. Quý vị thấy một người mà đạt được ngũ thiền sắc giới đâu phải là dễ đạt. Nhưng mà những người đó cũng không thấy được cái nỗi khổ của danh quẩn. Thấy cái nỗi khổ của danh quẩn là gì? Cái tâm của mình thường sanh diệt. Và sanh diệt nên mắt mình nhìn thấy cảnh sắc, tai mình phải nghe cảnh thinh, mũi mình phải ngửi cảnh khí, miệng mình phải ngửi nếm cảnh vị, mà thân mình phải xúc chạm cảnh xúc, ý mình suy nghĩ cảnh pháp. Thành ra những cái chuyện mà nhiều khi ở tại hiện tại này, quý vị nghe sư trưởng nói là nhiều cái kiếp trước của mình, mình có những cái nỗi buồn này kia nọ, kiếp hiện tại này, những cái đó nó cũng ảnh hưởng đến đời sống của mình. Thành ra nhiều khi mình thấy ở hiện tại này thì tất cả chúng sanh đó, cái khổ đó nó bao trùm tam giới như vậy. Cái khổ đó không phải là dễ nhận diện đâu quý vị, không dễ nhận diện đâu. Nên những cái vị mà đắc ngũ thiền, họ thấy cái không có thấy khổ của danh quẩn, là cái tâm của mình luôn biết cảnh. Nên nhiều khi mình biết cảnh mà không chánh niệm tỉnh giác đó, thì mình sẽ bị phiền não. Nên mình biết được là dạy của Đức Phật, cái khổ của danh quẩn là cái tâm mình phải chánh niệm tỉnh giác để diệt những cái tâm tham sân. Mà rồi cái khổ đấy đó, nó bao trùm như vậy. Rồi bởi quý vị cái khổ á, ngài định sự nó năm nhân quá khứ lớn thai, năm quả hiện tại đời này có ra, bây giờ nhân cũng năm mà về sau quả lại thì là cũng năm. Năm nhân quá khứ lớn thai, năm quả hiện tại đời này có ra. Nên quý vị thấy những vị A-la-hán rồi cũng vẫn cái khổ của đói khát, cái khổ của bệnh. Mà chúng ta thấy cũng có nhiều vị có những cái chứng bệnh lở loét thân thể này kia nọ, cũng có nhiều như vậy. Thì cái khổ đó nó không có đơn thuần như chúng ta nói rằng Đức Phật là nói về cái giáo lý thập nhị nhân duyên, là năm những cái quả hiện tại đó, như là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ, rồi sanh, lão, tử. Những cái quả hiện tại này mình cũng phải chịu thôi, không thể nào tránh khỏi được á. Là những chúng sanh nào có sắc đều phải chịu vậy hết. Rồi cái danh quẩn là cái tâm của chúng ta nó cảm nhận được điều này, cái khổ này cũng có vậy. Nên trong tam giới như quả trạch là như vậy quý vị. Còn nói về tập đế, tất cả những cái nguyên nhân khổ đó đều là hình thành từ cái tham ái, như là sắc hữu, dục hữu, vô sắc hữu, nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu, hoặc là ngũ quẩn hữu. Hữu đó là do duyên của thủ, mà duyên cho hữu, thủ đó có do duyên của ái. Nên chúng ta thấy nhân hiện tại là ái, thủ, hữu, vô minh và hành. Thì đó là những cái nhân hiện tại, và nó đưa đến luân hồi vô số lần, mà không có thể nào biết được, là Đức Phật gọi là tập đế. Nên Đức Phật này nói mình không thể nào biết được đầu tiên của mình hết. Và những cái hình ảnh ví dụ như một cái quả địa cầu như vậy nè, xương nó chất đóng lên đó, thì bằng cái núi quê bên lá như vậy. Nhưng cái sự luân hồi của mình nó cũng nhiều khủng khiếp như vậy. Hay là chú quý vị nghe những cái ví dụ Đức Phật này, ví dụ như là một người đặt đầu quả tu đầu quần, những cái khổ đau họ được từ bỏ, như là số cát trong trong cái dãy cái như là cái dòng sông Hằng nó trôi ra biển cả vậy, từ cái Hy Mã Lạp Sơn nó đổ nước xuống, mà những cái cát nó chảy theo cái dòng sông nó ra tới biển cả. Hay là có nhiều những lúc mà chúng tôi ngồi ở chỗ Vũ Đức, chúng tôi nghe mấy sư nói đó, mà có nghĩa là người ta lấy cát một tháng trời, mà ngay chỗ cái bờ sông, cái chỗ kế cái chùa Đức thôi, lấy một tháng trời, mà những cái xà lan đó, nó chở khủng khiếp luôn. Thì chúng ta thấy những số cát đó, mà mình từ bỏ những khổ luân hồi nhiều như vậy là do cái tập đế mà vị này đã đoạn từ được bốn tâm tham hoặc tào tâm si hoài nghi, mà những cái khổ luân hồi nó được từ bỏ nhiều như vậy, số khổ còn lại giống như số cát ít trên bàn tay thôi quý vị, ít như vậy. Thì như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái sự luân hồi của mình vô số kiếp đó, mà thì do cái hình thành của cái tập đế này mà đưa đẩy, nên mình không biết lúc nào mình mới chấm dứt luân hồi, cho đến lúc mình đắc đạo quả tu đầu quần thì mình biết mình còn luân hồi 7 lần. Nhưng mà nếu mình chưa đắc đạo quả tu đầu quần thì không bao giờ mình có thể biết được là tới lúc nào mình mới chấm dứt được đâu quý vị. Từ khi nào mình được thọ ký là những vị Phật á, biết được cái quá khứ trong cái tương lai của mình sẽ sanh tử bao nhiêu nữa, tới lúc nào đó mình thành Phật giác ngộ thì những vị Phật mới thọ ký cho mình, chứ còn nếu không thì mình cũng không biết được. Rồi ví dụ chúng ta hiểu rằng cái niết bàn là thật sự đó, cái sự chứng ngộ niết bàn đó là một cái diệt đế, bởi vì cái khổ của danh sắc này mà được chấm dứt đó, thì diệt đế là niết bàn vì không có khổ của danh sắc. Rồi ví dụ như đạo đế là con đường bát chí đạo, mình chưa từng có tu tập bát chí đạo, nếu mình giác ngộ được đạo đế một lần đã thành thánh tu đồ quần rồi, tư đà hàm a la hàm a la hán. Nhưng mà vì chưa giác ngộ nên mình cứ luân hồi, ta và các ông trải qua cái sự luân hồi. Bây giờ là Như Lai biết được cái sự luân hồi đó ở đâu. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy bốn cái diệu đế này đó, chúng ta nói đến bao nhiêu cái loại kinh điển, bao nhiêu cái loại trí tuệ đó, bao nhiêu cái sự khổ đau đó, thì cũng chỉ trong cái khổ của sanh già đau chết, người thương phải xa, người ghét phải gần, cầu muốn không được, khổ của ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức, ngũ thủ quẩn này thôi. Chỉ có đó là cái khổ đế, tập đế là loại lòng tham thôi. Mình nói cái gì tới tham, dục tâm, sắc tham, sắc giới, dục giới, vô sắc giới, mà những cái tham đó đều là gọi là tham thôi. Tham nhãn, lòng tham của con mắt, con lỗ tai, lỗ mũi, miệng, thân, tâm, quá khứ, hiện tại, vị lai, cái gì bất luận là mình kể lên đến cũng là do cái tham ái. Rồi cái hình tới của đạo đế đó, dù chúng ta nói đến bao nhiêu cái loại kinh điển, nhưng mà loại những cái loại trí đó cũng là từ cái bát chánh đạo thôi. Chánh kiến là thấy đúng, chánh tư duy là suy nghĩ đúng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định, đạt được những cái loại thần thông thắng trí đều là do chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, nhiều cả thực định thần phát sanh ra, nhiều cái loại thần thông do cái tâm định phát sanh ra. Rồi giới phần là những cái giới mà thu thúc thân khẩu ý, thì chúng ta thấy những điều đó Đức Phật nói dù là bao nhiêu kinh điển chúng ta tụ tung lại cũng chỉ có vậy thôi. Nên Đức Phật ngày nói tứ đế nó giống như dấu chân voi vậy, bao nhiêu dấu chân khác mà đều để vô đó chân voi, chứ dấu chân voi nó vẫn lớn hơn. Thì bốn diệu đế này Đức Phật ngày cũng tuyên bố như vậy, đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế, đây là đạo đế. Nhưng mà thật sự ra mình suy nghĩ thì mình mới thấy rằng không có, cũng như bốn hạng người mà Đức Phật ví dụ đây vậy, không có một hạng người nào lọt ngoài cái bốn cái hạng người Đức Phật ví dụ. Cũng như bát chánh đạo vậy, không có một cái tôn giáo nào mà có thể giác ngộ giải thoát mà ngoài bát chánh đạo này được, phải có bát chánh đạo này, bát chi đạo này mới giác ngộ giải thoát được. Thành ra cái ý nghĩa của nó sâu xa và thù diệu, nên quý vị nên hiểu cái sự so sánh tứ đế Đức Phật này so sánh rất là quan trọng với một cái người tu tập, mà cái người nào dù hình mình ai nói đến khổ, đến cái con đường đạo đế thì cũng đều suy nghĩ đến tứ đế này, thì nó cũng không nằm ngoài tứ đế này quý vị. Nên thường quý vị thấy chánh tư duy, chánh kiến và chánh tư duy thuộc về tuệ phần, là cái phần suy nghĩ đúng đắn và cái phần thấy đúng đắn của cái tuệ phần. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là phần thu thúc giới, thân khẩu, cái chánh ngữ là lời nói đúng đắn, chánh nghiệp là cái thân nghiệp đúng đắn, chánh mạng là sự nuôi mạng đúng đắn, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là đạt được bao nhiêu cái loại thiền định, thì nó cũng không nằm ngoài cái chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định này. Thì xin con xin trả lời cho cái câu so sánh với lời hỏi của thượng tọa đẳng, câu thảo luận như vậy. Bây giờ thì con xin kính lĩnh lễ thượng tọa và con xin tạm biết lại thượng tọa, tiếp tục đường họp.
Sao chú kính trình đại đức Phật đẳng, bạch chi công đức và thưa quý Phật tử, hôm nay rất là hoan hỷ có mặt như vị giảng sư. Chúng ta còn hai vị giảng sư nữa là Đại Đức Tuệ Quyền và Đại Đức Pháp Tính đang có mặt ở trong rung từ đầu hôm tới giờ. Nhưng có lẽ là xin được chia sẻ với quý ngài và quý vị một điều. Nãy giờ chúng ta nói về xoài, và sư trưởng cũng đã nói ít nhiều về việc khi mà chúng ta nhận định sự việc đó, nó không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Thật ra thì quý Phật tử, Nếu mà chúng ta học vào trong quy diệu pháp, nhất là đồng đề tam, và chúng ta học về những pháp ở đây đó, thì chúng ta sẽ bất kỳ cái nhìn gọi là thiên kiến hay là biên kiến. Ví dụ như Đức Phật thì nói rằng có pháp thiện, có pháp bất thiện, nhưng mà cũng có pháp không có thiện, không có bất thiện. Ở đây thì chúng ta thấy rằng có những người mà về cái hình thức ở bên ngoài thì rất là thả kính, nhưng mà thực chất thì không. Nhưng lại có những người nhìn ở bên ngoài thì không có gì thả kính, nhưng mà thực chất lại là một bậc giải thoát. Tuy nhiên cũng không có nghĩa là từ chỗ đó đó mà chúng ta phủ nhận hoàn toàn cái giá trị của cái tấm ở bên trong và cái tướng ở bên ngoài. Bởi vì Đức Phật này cũng chân thực sự có những loại xoài đó, nó vừa có cái màu vàng và có cái vị ngọt, tức là nó vừa chín ở bên ngoài và chín ở bên trong. Ngược lại có những loại xoài không có chín ở bên ngoài và cũng không chín ở bên trong. Vì vậy ngày nay thì học với chúng ta đó, nhất là cái học mà của bộ phái, cái học của tông phái và cái học của mang cái chất địa phương, thì chúng ta hay dễ rơi vào cái nhìn thiên kiến, biên kiến, hay là cái nhìn thiếu khách quan, nhìn vào vấn đề. Chúng ta nghĩ rằng một ở trong những cái đẹp mà chúng ta học về những thí dụ, và nhất là những thí dụ từ trong bộ Bút Khai Văn Nhất Kiến, từ bộ Nhân Chí Định mà chúng ta đang học ở tại đây đó, cho chúng ta thấy rằng ở đời nó có nhiều thứ, nó không hẳn nó chỉ có một thứ, hai thứ theo cách mà chúng ta nghĩ, mà nó còn có cái thứ ba, cái thứ tư. Bởi vì vậy cái tâm của chúng ta nên khoan hòa, nên dung dị, không có nên quá cực đoan. Chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện này là nhiều năm qua đó, chúng tôi đi sang Ấn Độ hành hương, đi về đi qua biên giới Nepal đến cái thành Ca Tỳ La Vệ đó. Thì thành Ca Tỳ La Vệ, nơi mà Thái Tử Siddhartha đã sống thời thơ ấu, có một loại cây, nó giống cái thân nó thì giống như cây gòn gai, giống như cây gòn gai ở Việt Nam vậy đó. Nhưng mà cái hoa của nó thì cái hoa nó giống như hoa chuối và màu đỏ thì đỏ rực. Thì thứ gì nhiều Phật tử hay hỏi chúng tôi về cái hoa đó là hoa gì, và thậm chí chúng tôi thường chạy đến một người mà chúng tôi rất là tin tưởng ở trong sự hiểu biết về cây cỏ, đó là Thừa Tổng Nguyên Thảo đó. Thì lần rồi đi Ấn Độ, Thừa Tổng Nguyên Thảo cũng lấy làm tiếc và không có biết rõ cây đó là cây gì. Chúng tôi cảm thấy không có ổn, là tại vì ở tại Ấn Độ mùa này nhiều lắm, và nhất là những nơi thánh tích Ca Tỳ La Vệ chẳng hạn, mà cái cây mọc nhiều. Chúng tôi có hỏi thăm một vài người Ấn Độ thì họ nói rằng họ dùng cái hoa đỏ mà đỏ rực rỡ đó để họ họ bào chế ra một thứ màu, và cái màu đó thường được xích ở trên trán của những người Ấn Độ khi họ làm lễ đó. Thì nó lại là một câu chuyện thú vị, là đặt trên đất Ấn Độ mà không có biết được cái cây đó thì là một điều đáng tiếc. Nhưng mà hỏi thì người ta chỉ nói như vậy thôi, chứ không ai cho chúng tôi biết được cái tên chính xác cây đó là gì. Chúng tôi chỉ biết một điều là 30 năm trước đây, khi chúng tôi đặt chân đến miền Nam California đó, thì chúng tôi không có thấy nhiều một số các loại cây mà chúng tôi được dịp nhìn thấy trong những năm gần đây. Những năm gần đây có cây hoa bằng lăng, từ hoa tím bằng lăng, rồi cái hoa mà chúng tôi nói là hoa đỏ, lại chúng tôi kể quý vị nghe, thì trong vài năm gần đây chúng tôi về miền Nam California, mùa này cũng nở rộ rất là nhiều. Thì thứ gì khi chúng tôi đến Hồng Kông đó, thì tình cờ chúng tôi lại nhận thấy, thì lại bắt gặp cái cây đó là được mọc ở trên đường phố, và chúng tôi quyết định là phải đi hỏi cho ra cái cây là cây gì. Thì rất là thú vị, thưa quý vị. Cái cây đó đó, người Trung Hoa họ có ba cái tên, đó là cây hoa Mộc Biên, hoa Hồng Biên và Anh Hùng Thụ. Họ gọi như vậy. Và khi mình xuất ra cái hoa mộc biên và hoa hồng biên thì sang Việt Nam gọi là một thứ hoa gạo. Đi rất là thú vị rồi, tại vì ngày xưa đọc sách đó là Kiểu Đà đã từng trao tặng cho nhà Hán một cái cây hoa gạo. Và lúc đó chúng tôi cũng không biết hoa gạo là hoa gì, nhưng bây giờ thì chúng tôi thực sự biết đích xác cái hoa gạo đó. Và chúng tôi cũng tìm đến một cái nơi mà họ trồng cái loại cây này. Thì đó là một chuyện rất là kỳ cục. Đó là khi cái cây hoa gạo mà nó còn nhỏ đó, thì đó là một loại kiển, nó là một thứ cây kiển mà ở bên Triều Pháp Luân cũng có nè. Cái cây này có nhiều người họ tin rằng nếu mà mình trồng mà nó ra cái lá mà nó có chín cái lá nhỏ đó thì là may mắn. Cái nhiều người ta gọi là cây thần tài. Tức là khi nào mà chúng tôi có dịp thì chúng tôi sẽ chỉ cho quý phật tử. Đó là một loại cây kiển nó trồng nhà thôi, nhưng mà khi nó lớn lên đó, thì người ta trồng ở thì người ta gọi cho nó nhiều cái tên. Người ta gọi là hoa gạo, gọi là hoa hồng miên, gọi là hoa mộc miên, và người ta cũng gọi là anh hùng thụ. Nhưng mà điều thú vị là loại hoa này nó lại cho chúng tôi một câu trả lời về một loài cây nở hoa rất là rực rỡ ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, nơi mà Đức Thế Tôn đã sống trong thời niên thiếu của ngài. Chúng tôi kể câu chuyện này để quý vị thấy rằng một cái loại kiển mà nó trồng ngay ở trong nhà, sống bao nhiêu năm rồi, chứ tôi không bao giờ liên tưởng nó là một cây con. Và khi nó lớn lên, nếu không phải là trồng ở trong chậu, nó lớn lên nó sẽ trở thành một cái cây mà chúng tôi đã nhìn thấy ở tại Ca Tỳ La Vệ. Và chứ tôi cũng ngờ rằng cái cây hoa gạo đó đã từng là một tặng vật của vua Triệu Đà tặng cho vua nhà Hán, mà được ghi trong lịch sử gọi là hoa gạo. Nó tóm lại thứ gì, cuộc sống nó là những mảnh vụn, nó là những mảnh rời. Và khi ở một dịp nào đó chúng ta có dịp ráp những mảnh rời lại với nhau, thì nó giống như những cái puzzle, nó trở thành một cái hình ảnh lớn. Hình ảnh lớn đó nó là cho chúng ta một cái sự nhận thức rất là kỳ thú về cuộc sống. Chứ tôi kể câu chuyện này cũng là một chia sẻ với quý Phật tử, tại vì có nhiều vị đã từng đi hành hương với chúng tôi và đã từng đặt câu hỏi rằng cây hoa đó là hoa gì. Ngày hôm nay thưa quý vị, khi mà chúng tôi đọc tới câu chuyện này thì chúng tôi nói là một lần nữa đó là Phật Pháp không đơn thuần cho chúng ta những lời dạy hướng thượng và hướng thiện, mà Phật Pháp còn dạy cho chúng ta có một cái nhìn trung thực, toàn diện, khách quan về vấn đề. Chúng ta nhìn thấy ở tại đây, khi mà Đức Phật ngày dạy rằng cái trường hợp này nó có xảy ra, trường hợp kia nó cũng có xảy ra, trường hợp đó nó cũng có xảy ra. Giống như là cách đây vài hôm thì chúng ta nghe cái thí dụ là người giống như mưa, có loại, có khi mà trời hiện tượng thời tiết, có bốn hiện tượng thời tiết là trời gầm mà không mưa, hay trời mưa mà không gầm, vừa gầm vừa mưa, mà không mưa không gầm. Thì con người có những người nói mà làm, có người làm mà nói, cái người không nói không làm, có người không làm cũng nói, thì cái gì nó cũng xảy ra được hết. Đối với chúng ta thường là chúng ta nhận định vấn đề một cách rất là thiến diện. Lâu lâu chúng ta thấy người là nói nhiều đó, nếu chúng ta người nói nhiều chúng ta nói mấy người nói nhiều thì không có hiểm, hay là chúng ta thấy mấy người nói ít chúng ta nói mấy người nói ít thì mà hiểm. Nhưng mà trong thực tế thì cái người gọi là hiểm đó, thì có những người hiểm mà nói ít, có những người họ nói nhiều họ cũng hiểm. Quý vị thấy có những người họ có thủ đoạn á, thì họ nói ít cũng thủ đoạn, nói nhiều cũng thủ đoạn. Và cái người mà không có thủ đoạn thì cũng có những người họ nói ít, cũng có những người họ nói nhiều. Vấn đề của chúng ta là chúng ta nhìn vấn đề một cách trung thực, đừng quá vội kết luận. Như lời Đức Phật ngày dạy là khoan vội tin, khoan vội bỏ, nên đem ra đối chiếu, nên đem nhìn, nên đối chiếu và nên đem cân nhắc cho kỹ lưỡng. Cái đẹp của Phật Pháp là chỗ này thứ gì? Cái đẹp Phật Pháp là dạy cho chúng ta tập nhìn về cuộc sống mà nó khách quan, và chúng ta chấp nhận rằng đời sống mà nó có nhiều thứ xảy ra, và có rất nhiều thứ nó nằm ngoài cái quan điểm cố hữu, cái thành kiến, cái định kiến của mình. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi trở về Hoa Kỳ và tuần tới mà đến về chùa và để nhìn cái chậu kiển, thì thật ra nó sẽ cho chúng tôi một cảm giác rất là lạ. trong tiếng đó rất là thân quen và nó đã nằm ở trong tiếng rất lâu. Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khi mà nó trồng ở bên ngoài và nó lớn lên thì nó sẽ trở thành một thứ hoa mà người Trung Hoa gọi là hoa mộc mi. Nó trở thành một thứ hoa mà ngày xưa Triệu Đà đã từng làm cái lễ vật triều cống cho vua Hán. Nó là một thứ hoa mà chúng tôi đã bắt gặp rất là nhiều năm ở tại Ấn Độ. Khi người ta nói rằng người ta dùng cái hoa đó để tạo ra một cái lưỡi bột, bột đỏ để chấm lên giữa đôi mắt của một người, những người Ấn Độ khi họ làm lễ. Và chúng tôi cũng tự nghĩ rằng cái chuyện đó nó là một thứ hoa mà đã thấy nở ở tại thành Kha Vì La Vệ mỗi năm chúng tôi trở về. Đó là mảnh đời, đó là những mảnh đời rất là rời rạc khác nhau. Mà khi chúng ta kết lại thì nó trở thành một bức tranh lớn. Và do vậy chúng ta mong rằng những ngày mà chúng ta ngồi lại ở tại đây, ít nhất là khi quý vị nghe Chư Tăng bàn điều này và điều khác, chúng tôi quan nói đến chuyện là chúng ta đã tu, sẽ tu hành đắc đạo chứng quả như thế nào cho kinh điển. Nhưng mà điều chính là Phật Pháp giới thiệu cho chúng ta một khung trời rất rộng. Và chúng ta là người con Phật thì chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật là bậc giác ngộ, chúng ta là những đứa con của Ngài. Chúng ta sống ở trong một khung trời cao rộng, chứ không phải là ở một thế giới mà chỉ có chật hẹp, chỉ có cái này đúng, tất cả những điều khác đều là hư vị hết. Mà do vậy chúng ta tìm thấy rằng Phật Pháp cho chúng ta rất nhiều lợi lạc. Và chúng ta thấy rằng thật là diễm phục khi mà mỗi chúng ta sanh ra đời được làm con của Đức Phật và được học lời dạy của Ngài. Bên chị Tổng Đích và Tứ Quý Phật Tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng về là một thí dụ, thí dụ bốn hạng người nổi cũng là thí dụ rất là gần, nhưng mà những thí dụ gần gũi như vậy lại một lần nữa khai mở cho chúng ta rất là nhiều suy tư về kiếp sống của con người, về cái bản chất của con người. Và pháp thoại ngày mai sẽ do đại đức Pháp Tăng thì giảng sư của ngày Chủ Nhật gửi đến đại chúng. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ thượng tọa thượng sư, đảnh lễ chư tôn đức. Thân chào tạm biệt tất cả quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một điều an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Xa thứ lành thay và con, Anicca thay mặt đại chúng tâm rung, chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã điều họp cho lớp học hôm nay. Chúng con tri ân sư trưởng cùng chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn đại quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp diệu mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, quyền chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Yeah.
phang su bang ca bang ca khan tu ta pa di va ta ta pa bu ta lu pa ve na to ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa phang su bang ca bang ca khan.